Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Bố con mất đến nay được gần một năm, gia đình con cũng không tin vào bói toán, nhưng gần đây cảm thấy lo lắng nên có đi xem. Thầy xem có nói là bố con chưa đến số phải chết, vì bát hương nhà con có tà nữ ngự ở đấy và chiếu mạng bố con nên bố con phải chết. Bố con chết rồi, tà đấy lại chiếu vào em trai con. Họ bảo phải làm lễ cho em trai con, không thì nó sẽ không thọ được 3 năm nữa. Năm nay em con mới 19 tuổi, gia đình rất lo lắng và đã phải làm theo lễ là 3 năm. Nếu theo thì mất rất nhiều tiền. Họ có nói là phải bốc lại bát hương và chấn lại đất. Theo nguyện vọng của gia đình con thì muốn sắp tới dỗ đầu bố con thì bốc dồn bát hương vào cùng với gia tiên có được không ạ? Và tự làm hay phải nhờ thầy làm mới được ạ? Mong thầy hoan hỷ giúp đỡ nhà con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Câu đầu tiên, một Phật tử có nói rằng trong gia đình có người thân vừa mới mất, và người đó chính là bố mình. Trước đây thì cũng không tin vào cái chuyện bói toán, nhưng mà gần đây thấy bất an cho nên đi xem. Thì cái thầy đồng xem cho đó bảo là do trong gia đình có yêu nữ chiếu vào bát hương, cho nên số của ông chưa đến lúc chết nhưng bị bắt chết. Ông chết rồi thì cũng vẫn chưa hết, yêu nữ vẫn tiếp tục chiếu vào bát hương, và trong vòng 3 năm nữa nếu không làm lễ thì em trai 19 tuổi cũng sẽ không qua khỏi. Và bảo phải làm lễ, là lễ 3 năm. Ở đây nói là lễ rất nhiều tiền, không biết là lễ hết bao nhiêu. Xin thưa các quý vị, tất cả những cái trường hợp như thế, không thể có Phật Thánh nào, chính thần nào mà lại đi làm những việc như thế cả. Đấy toàn là những bọn quỷ thần, những bọn yêu nghiệt, những bọn linh quỷ và những kẻ lừa đảo, tán tận lương tâm. Thấy nhân gian khổ nạn, thấy chúng sinh khổ nạn, không cứu giúp lại còn đi đe dọa, làm cho người ta hoang mang lo sợ, phải bỏ tiền ra để lễ bái cầu cúng. Các vị tụng kinh Địa Tạng, các vị sẽ thấy tất cả cái việc mà tế bái quỷ thần, sát sinh hại vật, để tế bái quỷ thần không có phúc gì cả, ngược lại còn mang họa vào thân. Cho nên cái này các Phật tử chúng ta cần phải hết sức là tỉnh táo. Không có chúng ta vướng vào bẫy của quỷ thần, bẫy của những cái kẻ mà bất lương, lợi dụng gia đình của đồng bào chúng ta gặp lúc khó khăn, lại moi tiền móc túi của người ta. Phật tử này nếu mà cứ tin theo cái ông thầy bà bói kia mà bỏ tiền mà cúng tế thì cũng tùy duyên thôi. Các thầy cũng không cản được, cũng không có quyền gì để ngăn cấm, để can ngăn ở vị này cả. Nhưng nay đã đến chùa, đã đến ở cửa Phật. Cửa Phật thì từ bi luôn luôn rộng mở để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người. Ai có tin theo, hành theo thì được Phật gia trì. Chư Bồ Tát hộ pháp, thiện thần, thiên long, bát bộ đồng gia trì. Nay có duyên đến với Phật Pháp, đến với Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này. Nếu mà tin vào Phật Pháp, tin vào Tam Bảo, tin vào lời của Thầy thì về thì thôi, không phải đi theo bên đấy nữa, cúng bái làm gì cho nó tốn kém tiền của, và tốn rất nhiều tiền, đấy không nói là bao nhiêu. Nhưng tiền đấy có thì để lo công việc trong gia đình, còn nhiều việc phải lo lắm. Để lo công việc ở trong gia đình, nếu có dư giả thì chúng ta trích một chút để làm cái công việc bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh tu phúc, cúng dường Tam Bảo một chút đỉnh, gọi là để gieo duyên, ấn tống kinh sách để gieo duyên chút xíu. Còn phần lớn là chúng ta để lại để lo công việc gia đình, không phải tốn kém tiền của. Chỉ cần có niềm tin vào Tam Bảo một cách chân chính, vững vàng, thỉnh kinh Địa Tạng về mà thọ trì đọc tụng. Bếp nhà nào cũng một bộ kinh Địa Tạng, tức là mấy anh chị em trong gia đình, trong cái chi nhà mình, ai tin thì mỗi người thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, sáng tụng kinh, tối tụng kinh. Nếu được sáng, chiều, tối thì càng tốt, không thì sáng tối. Nếu không được sáng tối thì hoặc là sáng hoặc là tối. Một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Mạng hết có thể còn nối được thọ mạng cơ mà. Cho nên cái điều quan trọng nhất, chúng ta có duyên gặp Tam Bảo, gặp Phật Pháp rồi, nó có tin được hay không? Tin thì được rồi thì chúng ta phải thực hành. Thực hành theo thì mọi nghiệp chướng sẽ tiêu thôi. Cho nên đối với Phật tử này, Thầy khuyên là nên thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ. Mở ngày mở đêm nhẹ nhẹ, đến lúc lên tụng kinh thì tắt đi. Các Phật tử chúng ta tương tự có thể làm như thế. Gia đình chúng ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn, khổ cực, hoặc là hoạn nạn, hoặc là về phần tâm linh ở trong gia đình, đất cát chưa ổn, chúng ta cũng có thể làm như thế. Thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng mở cả ngày cả đêm nhẹ nhẹ lên trên ban thờ thần linh gia tiên. Đến khi lên tụng kinh niệm Phật thì lại tắt đài đi, tụng kinh xong lại mở đài lên. Cứ như thế, thần linh thổ địa nghe thấy họ cũng hoan hỉ. Họ rất hoan hỉ, chứ không phải cũng hoan hỉ mà rất hoan hỉ. Các vị biết là cách đây Pháp hội lần trước, có một trường hợp ở tận ở trong Thanh Hóa, chưa biết đi chùa bao giờ, cũng chưa biết là chùa Khai Nguyên ở đâu, cũng chưa biết thầy là ai cả. Cái nhà bên cạnh họ hay mở bài giảng của thầy. Nhà bên cạnh nhé, hay mở bài giảng của thầy ở trên ban thờ và cả nhà họ cùng nghe. Nhà bên cạnh là Phật tử, cũng ra chùa mấy lần rồi. Không biết duyên làm sao mà hai nhà sát vách nhau mà không rủ nhau đi được. Mình cũng không hiểu. Thế thì một hôm gần đến dỗ ông nội, thế là con trai trưởng ở trong nhà được các cụ, được bố mình báo cho là báo cho là nhờ nghe pháp mà ở dưới quái âm được bớt khổ, được thoát khổ. Cho nên bảo con cháu pháp hội Địa Tạng vừa qua đi ra để làm sớ để lễ tạ Phật, để ông được đi siêu thoát về cõi lành. Thế là vừa qua là hai đứa cháu nhà ở Hà Nội sẽ đi lên để làm sớ để lễ tạ cho các cụ. Chúng ta thấy nhà hàng xóm mở băng giảng kinh Địa Tạng mà các cụ ở nhà bên cạnh rồi lại nghe ké được nghe ké được, lại được lợi ích. Cho nên báo cho con trưởng của mình phải đi về chùa để lễ tạ để cụ được đi siêu thoát. Cái này nó cũng nhiều chuyện, nó nhiều cái kiểu như thế lắm các quý vị. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn trụ thế, Ngài giảng kinh Địa Tạng tập 1, Ngài nói rằng gì? Ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì sao? Chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tất cả những chúng sinh khổ nạn ở cõi Sa Bà này giao cho Bồ Tát Địa Tạng quan tâm tới họ, giúp đỡ họ, cứu độ họ. Nếu như họ gì? Họ gặp khó, gặp khổ mà nhớ tới Tam Bảo, nhớ tới Phật Pháp, họ muốn thoát khổ thì ông phải cứu giúp họ. Chính vì cái lời phó chúc ấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài đã y giáo phụng hành lời Đức Phật. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng bây giờ chúng ta giảng kinh Địa Tạng, truyền bá kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, thực hành theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì mười phương chư Phật hoan hỷ, mười phương chư Đại Bồ Tát hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp mười phương cũng hoan hỷ. Và đặc biệt là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài rất hoan hỷ. Vì sao? Vì có rất 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 nhiều những đệ tử, những hộ pháp đắc lực cho Ngài. Ví dụ như tất cả chúng ta mà phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà là chúng ta là gì? Là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta là những cánh tay dài, nối dài để đem Phật Pháp đến với nhiều nơi, đem đến không chỉ với loài hữu tình là con người chúng ta, mà cả những loài hữu tình như là súc sinh, loại vô tình như loại hữu tình nhưng mà không có hình tướng như là ngạ quỷ, như là địa ngục, như là chư thiên, như là thiện thần hộ pháp vân vân, các ngài đều hoan hỷ cả. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc quản trụ thế Ngài nói này: ở đâu có người nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì ở nơi đó thì không có động đất, không có sóng thần, không có bão dữ, cũng không có gì tật dịch lớn xảy ra. Các vị suy nghĩ đi mà xem, trong mấy năm qua, đặc biệt là năm 2020-21, dịch bệnh COVID diễn ra ở khắp các nơi trên thế giới. Việt Nam mà chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đằng trong xảy ra và có thể nói là chết cũng rất nhiều. Nhưng miền Bắc chúng ta, rất nhiều các Phật tử ở các tỉnh thành phía Bắc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà lúc đó vì là ngăn sông cấm chợ, làng này không sang được làng kia, nhà này không sang được nhà kia, cho nên các sư ở chùa có cả ngày, ngày sáu thời tụng kinh, khuyên các Phật tử chúng ta cũng thế, cũng cùng nhau tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện. Và chúng ta thấy thủ đô Hà Nội chúng ta là một cái thành phố rất đông dân cư, chẳng kém gì thành phố Hồ Chí Minh về mật độ dân số sinh sống ở thủ đô Hà Nội. Nhưng rất may mắn, cái sự tác hại của dịch bệnh liên quan đến mạng sống của con người không lớn. Không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh phía Bắc chúng ta cũng vậy. Và chúng ta thấy là từ năm 2015 đến nay, từ khi mà bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được hội tập lại, và có rất nhiều các Phật tử ở khu vực phía Bắc chúng ta thỉnh về để thọ trì đọc tụng. Và chúng ta thấy những cơn bão lớn từ năm 2015 đến nay, có thấy vào phía Bắc nhiều không? Gần như không có. Bài báo rồi các nhà khí tượng thủy văn lo sốt vó lên. Mấy năm trước, nhưng đặc biệt là cơn bão Hai Ma đấy ạ. Nó vào Philippines, nó giết chết không biết là mấy chục nghìn người. Mà bảo nó vào Việt Nam còn mạnh hơn, đổ vào thẳng biển Hải Phòng. Nhưng mà hôm đó đúng chúng ta cũng đang pháp hội gì? Pháp hội Quan Âm. Các về cứ xem cái băng đĩa giảng này, pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng, nó thầy không nhớ rõ lắm. Và thầy nói là tất cả chúng ta đều hướng về để cầu nguyện cho cơn bão được giảm khi vào tới Biển Đông, vào tới đất liền. Từ Biển Đông vào tới đất liền thì được giảm, và được nếu có vào tới thì cũng không ảnh hưởng đến nhân mạng nhiều. Và kết quả đó là vào gần tới Biển Đông một cái, nó cứ chạy lòng vòng, thế là chạy sang Trung Quốc, thế là hết, biến thành áp thấp nhiệt đới. Các bạn về có thể tìm lại cái bài giảng cái ngày đó mà xem. Mà đặc biệt là đến tối ngày hôm đó có mấy cháu thanh niên, sinh viên lên chấp tác làm công quả đây này. Thế là 5, 6, 7, 8, 6, 11, 12 giờ đêm. Thế là tự nhiên thì ở trong phòng người sẽ còn cái nhà tổ trước cửa đại tượng, chưa làm đại tượng. Năm đấy chuẩn bị làm đại tượng, thầy còn ngủ trong cái nhà tổ. Cứ nghe tiếng chạy lên chạy xuống, dịch rồi xuống thì thấy mấy cháu sinh viên đang bị vong nó nhập. Vong không phải vong bình thường, mà vong là con quỷ. Nó vào nó tu hơn nghìn năm rồi. Cho nên mấy sư ông, mấy sư cô nhà mình ngồi đấy để nói chuyện với nó không sợ. Nó bảo nó không sợ. Nó bảo nó không sợ, cho nên thầy xuống một cái thì nó im re là luôn. Thế là hỏi nó thì nó bảo là không sợ. Thế thầy nói không sợ để kêu Phật Bồ Tát thì Thiên Long Bát Bộ đến để bắt, để không bao giờ cho đến pháp hội nữa. Nó cười khinh khách, nó bảo Phật thì từ bi, Bồ Tát thì đi ra, Bồ Tát thì đi ra biển để chấn bão hết rồi, không sợ nữa. Đấy, nó dám bảo thế với mình. Thế thì thầy bảo thôi được rồi, Phật không sợ, bảo Phật thì từ bi không sợ, Bồ Tát ra Biển Đông chấn bão rồi, thế cả còn coi thầy là trụ trì là cái gì nữa không? Trừng mắt lên một cái, thế là thôi, nó cúi nó lại, nó xá xì sụp, nó thôi con xin là sám hối thì con không dám nữa, thế là thôi, nói cho một tí nữa thì là thôi đi ra. Phật thì từ bi, Phật từ bi thật, Phật thì không chấp chúng sinh. Bồ Tát thì hộ pháp thì như pháp mà làm. Còn thầy không phải Phật, không phải Bồ Tát, nhưng ít nhất cũng là ngôi vị trụ gì? Trụ trì. Mà trụ trì thì người ta gọi là gì? Gọi là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Cho nên á, tôi không thể để ở trong đạo tràng của tôi gì? Cho các vị tự tung tự tác, muốn nhập vào ai thì nhập, muốn làm gì thì làm, phá nát đạo tràng của tôi làm sao được. Kêu hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ tóm gô cổ lại để cho vào trong gì, cho vào trong nhà đá ngay. Đâu có để cho linh tinh thế được. Cho nên dọa cho một cái, thế là sợ quỳ thụp xuống là thôi xin tha, xin quy y Tam Bảo, và hôm sau cho con xin quy y Tam Bảo. Ừ, hôm sau cho quy y Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, tín tâm niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Sau này nếu cùng được về Tây Phương thì cùng làm bạn gì? Cùng làm bạn lữ, cùng làm bạn đạo, cùng làm bạn pháp để tu hành, cùng nhau thành Phật để rộng độ chúng sinh. Ở lại thế giới này làm gì cho nó khổ. Đấy, nói thế là nó À, ra luôn, thế là bình thường hóa quan hệ ngay, có gì đâu. Cho nên ở trong Phật Pháp, chúng ta thấy có nhiều những cái điều chúng ta không thể giải thích bằng lời nói, cũng chẳng thể lấy giấy bút, chẳng thể lấy kiến văn giác chi, lấy cái kiến thức sở học của thế gian mà có thể giải thích được. Bây giờ một vài ông giáo sư, ông tiến sĩ, ông nghiên cứu về tôn giáo học, xong rồi ông lên, ông viết, ông nói cái linh tinh bài giảng hết. Ông giải thích theo cái kiến thức, hiểu biết thế gian của ông, mà ông cho là gì? Ông đánh giá Phật giáo thì đánh giá vấn đề tâm linh. Sai à, bét hết các quý vị. Ngày xưa Đức Pháp Chủ Đề Tam, khi cụ còn tại thế, cụ nói này, cái đấy là sở chi chướng, cái đấy gọi là thế chí biện thông, làm sao mà vào được ở trong Phật môn của chúng ta. Gãi ngứa ngoài giày, cưỡi ngựa xem hoa, làm sao mà thâm nhập được vào Phật Pháp. Họ lấy cái trí của thế gian, gọi là thế trí biện thông ấy, mà giải thích Phật Pháp thì đã sai lại càng sai. Cho nên bây giờ cũng đang là cái vấn nạn ở cái đó. Nhưng mà dù sao thôi, thì những bậc trí thức ở thế gian họ nghiên cứu Phật giáo cũng mừng lắm rồi. Thời mạt Pháp mà các quý vị, thời mạt Pháp họ nghiên cứu cũng là quý lắm rồi, và họ đem truyền bá, họ ủng hộ cũng là quý rồi. Một tiếng nói của họ có khi bằng cả trăm bà vãi ở quê đi tụng kinh cả năm. Vì sao trăm bà vãi đi tụng kinh cả năm, ra ông chủ tịch xã bảo mấy bà mê tín dị đoan, trăm bà vãi sợ hết vía ra. Nhưng một ông giáo sư, một ông tiến sĩ, giảng viên các trường đại học hay các cơ quan chính đảng của nhà nước vân vân chẳng hạn, người ta ngồi trong cuộc họp, người ta ở trên một cái hội thảo, hội nghị nào đó, người ta nói một câu thôi. Người ta nói một câu thôi, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Các đồng chí phải nhớ cái điều đó. Từ khi Phật giáo du nhập đến bây giờ, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cho nên các đồng chí phải giúp đỡ các thầy, giúp đỡ các vãi. Ai nói thế mà cái thì răm rắp nghe theo ngay. Đấy, cho nên nó cũng có cái lợi của nó. Thì thôi, thì cho dù rằng chưa vào được cốt tủy của Phật giáo, nhưng họ choàng lên thân Phật, choàng lên thân tượng một cái áo gì, cái áo Pháp đẹp cũng được, một cái tấm cà sa đẹp cho Phật để cũng được. Họ khoác lên mình tượng Phật một tấm cà sa cũng được vậy, cũng tốt vậy. Cho nên thời mạt Pháp này, chúng ta mà bảo chọn cho được 100% hoặc là 80-90% mới cho theo, mới cho, mới theo và với thì mới tán dương công đức thì khó lắm. Chính vì vậy cho nên ngày đó Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi, cụ rất là hài hòa trong vấn đề đó. Cụ dùng tất cả các phương tiện thiện xảo để đem đạo vào đời. Mà tôi nghĩ rằng trong vòng 100 năm nay chưa có một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, vị tôn túc nào của Phật giáo Việt Nam đem đạo vào đời được như hòa thượng. Nhưng không phải đem đạo vào đời bình thường nhé, đem đạo vào đời các tầng lớp gì? Thượng thượng lưu, thượng thượng tầng của đất nước Việt Nam. Chúng ta biết mà, có mấy ai mà cái thời đó, cái thời đó các vị nhé, cái thời khoảng 30 năm trước á, 25-30 năm trước á, các lãnh đạo, đại đa số các lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, quận huyện, xã phường vân vân, họ đều chủ trương là gì? Là vô thần. Vì sao? Vì giáo dục của họ ngày đấy là như thế. Học trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị đều được gì? Đều được giảng như vậy, đều được các bậc tiền bối cách mạng đi trước dạy như thế. Cho nên trong đầu phần lớn là gì? Đại đa số đều là gì? Là vô thần, theo chủ nghĩa vô thần. Mà thậm chí còn nói là tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân. Đó, Marx, Engels, tư tưởng như thế. Nó không phải là nguyên bản chỉ có câu đấy đâu, mà cái phần đằng trước á, nói rất rõ ràng, nhưng mà thì mấy bố nhà mình cắt bố đằng trước đi, lấy mỗi câu tôn giáo là thuốc viện của nhân dân và đem truyền bá cho các đồng chí của mình. Chính vì vậy cho nên hiểu sai lầm, vì vậy mà có một thời gian là phá đình phá chùa, gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc. Trung Quốc cách mạng văn hóa, Việt Nam cũng cách mạng văn hóa, phá sạch. May mà chưa hết. Hết thì bây giờ thì những cái di tích lịch sử hàng mấy nghìn năm của Việt Nam chúng ta đi sạch, nguy. Cũng may. Mới phá được có mấy năm thì dừng lại, phát hiện ra sai cho nên dừng lại sửa sai. Nay chúng ta mới còn những cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu cổ, lịch sử hàng nghìn năm, hai nghìn năm lịch sử của cha ông đời đời nối nhau trùng tu tôn tạo và giữ gìn cho đến bây giờ vẫn còn. May mắn. Ví dụ như chùa Thầy từ thời nhà Lý, chùa Trăm Gian thì thời cũng sau đó một tí thôi, ở chùa Tây Phương cái thời nhà Hậu Lê, thời Lê Trịnh vân vân, là những cái kiệt tác. Rồi chùa Mía đó, cũng thời sau này, sau thời Trần đến thời Hậu Lê xây dựng to đẹp như thế, những cái kiệt tác á. Rồi các ngôi đình lớn đó. Ba Vì có mấy ngôi đình rất là cổ kính, cái đình Thụy Phiêu, đình Tây Đằng vân vân. May mà chưa phá hết những cái lịch sử của cha ông như thế. Cũng chỉ vì một cái thời gian hiểu lầm thôi. Và cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, chùa Hương, cụ có một cái nhân duyên đặc biệt. Cụ dùng những cái phương tiện thiện xảo, cụ dùng phong thủy. Cụ dùng phong thủy, tức là cụ xem phong thủy cho gì? Cho nhà ông này, bà kia, giúp cho người ta được bình an, được mạnh khỏe, được tăng phúc, tăng thọ, tăng lộc, tăng tài, rồi tăng quan, tiến chức một cách gì? Rất là thuận tiện. Phong thủy tốt thì nó sẽ phát. Cụ dùng phong thủy từ chỗ gì? Đặt mồ, đặt mả, xem nhà, xem cửa, đặt hướng ban thờ, đặt hướng bếp, đủ các thứ luôn. Mà cụ giúp cho nhà nào thì nhà ấy được. Nó có một cái phúc của cụ như thế. Cái duyên của cụ và cái phúc của cụ giúp cho nhà nào thì nhà ấy được. Cái nhà nào mà cụ đến cụ giúp y rằng là làm ăn rất là gì, khấm khá và phát triển. Qua cái câu hỏi của Phật tử này thì thầy nói nó cũng rộng rộng thêm như thế để cho các Phật tử chúng ta có thêm niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp. Chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng tu hành, dựa vào lời Phật dạy, nương vào lời Phật dạy để thọ trì đọc tụng, để tu hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì nghiệp gì cũng sẽ tiêu. Phúc hết thì sẽ gì? Sẽ tăng, sẽ có mà thôi. Thọ mạng cũng có thể nối được thêm mà thôi. Đó, ở trong Phật Pháp có thể gì? Có thể nối được thọ mạng. Phật tử này và các Phật tử còn nghi ngờ về điều đó thì lúc nghỉ giải lao hoặc lúc về có thể xuống phòng kinh sách, phòng thông tin nhà chùa, phòng kinh sách, thỉnh lấy cái quyển sách gọi là Làm Chủ Vận Mệnh về để đọc. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, rồi suy nghĩ, tư duy, quán tưởng và cố gắng làm theo được phần nào tốt phần đấy ở trong đó. Thì các vị sẽ được gì? Sẽ được nối thêm thọ mạng, sẽ được giàu sang phú quý, sẽ được mọi người tôn kính, sẽ được quan cao lộc tốt. Nếu như làm được theo lời dạy ở trong đó vậy. Đó. Còn cái việc thì hỏi là có nên bốc bát hương lại hay không, có tự bốc được không hay bảo ai bốc, thì cái này tùy các vị thôi. Ý thứ hai hỏi là có nên bốc bát hương lại hay không, khi mà ngày dỗ hết của bố nên bốc lại không, bốc lại cũng được. Nhưng thôi thầy khuyên đừng có dây vào ông thầy phù thủy nữa. Đặc biệt ông thầy phù thủy đừng có dây. Tất cả các Phật tử chúng ta nghe thấy bài pháp này nên ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Đừng có tham giàu nhanh mà chơi với mấy ông thầy phù thủy, nhờ họ bốc bát hương, nhờ họ dùng bùa chú để trấn yểm, để kêu tài phát lộc, hay là để thăng quan tiến chức, có thể lúc đầu được rất là nhanh, nhưng mà bại cũng rất là chóng. Và đặc biệt cái khi ông thầy phù thủy đó mất đi, tất cả cái âm binh họ cài vào trong nhà chúng ta đó như là rắn không đầu, và nó phá cho thì thôi rồi. Đến lúc đó thì trước đây được 10 thì bây giờ mất cả trăm cả nghìn nữa các quý vị. Cho nên chớ có dại gì và chơi với các ông thầy phù thủy. Ông thầy phong thủy chân chính có thể gần gũi và có thể chơi được, có thể nhờ vả được. Đây là thầy phong thủy nhé. Thầy phong thủy chân chính thì chơi được, gần gũi được và nhờ vả được. Nhưng ông thầy phù thủy thì nhất định không gần, không gì, không chơi và không nhờ vả. Nhớ cho thầy cái điều đó. Vì phong thủy nó là khoa học. Gặp vào thầy phong thủy tốt thì chúng ta vẫn gần gũi, vẫn chơi và vẫn gì đem lại lợi ích được. Còn thầy phù thủy thì nhất định không. Phong thủy khác và phù thủy khác nhé. Nhớ nhé. Phù thủy là họ dùng âm binh, dùng bùa chú để họ chiêu tài, phát quan, vân vân. Cái đó thì có thể nó lên một thời gian, nhưng khi mà nó xuống thì nó khủng khiếp luôn. Bại hoại gia phong luôn các quý vị. Cũng có nhiều Phật tử, nhiều gia đình trước đây chơi với phù thủy. Sau khi mà ông thầy phù thủy đó chết, con cái nó lên nó không gì, nó không cầm được cái quân đấy, nó không điều được những cái quân âm binh ấy. Cho nên gia đình, gia chủ thì liếng xiềng. Cho nên chớ có dại gì mà chơi với phù thủy. Còn các thầy cúng, thầy pháp, tức là thầy pháp thì cúng, hay là thầy đồng vân vân, thì cũng có những thầy cúng, thầy pháp, thầy đồng tốt, họ cứu dân độ thế, thì cũng có thể gặp thầy tốt, thì chúng ta mà chưa có duyên với Tam Bảo thì cũng có thể nương theo họ được, không sao. Hay là chúng ta có duyên với họ thì cũng có thể theo được. Cũng chưa đến nỗi là gì, là đến cái mức gọi là lầm đường, lạc lối vân vân. Vì những người theo đồng bóng đó, họ cũng là theo một cái tín ngưỡng của dân gian, đó là thờ mẫu, thờ thánh. Họ cũng là hướng thiện, cũng là cứu dân độ thế, vân vân. Nhưng tất nhiên phải là cái người thầy chuẩn mực, người thầy tốt cơ. Thầy đồng chuẩn mực, thầy đồng tốt cơ. Bây giờ nó cũng nhiều, lợi dụng nhiều lắm. Thì chúng ta cũng phải xem xét. Xem xét bằng cách nào? Cứ bảo họ làm, bảo làm lễ, họ xem cho xong rồi bảo làm lễ, mà cái khóa lễ mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Thì biết rằng đây là ông thầy gì? Vớ vẩn rồi. Lừa đảo rồi, lợi dụng Phật Thánh rồi, lợi dụng tín ngưỡng rồi, lợi dụng tâm linh để kiếm gì, kiếm tiền rồi. Để chúng ta thôi chạy cho nó sớm, không có là khuynh gia bại sản. Đã nghèo rồi còn khổ, đã khổ rồi còn gì, còn phải đi vay mượn nữa thì mệt lắm, bao giờ cho trả được cái nợ ấy. Cho nên còn bốc bát hương ở đây thì Phật tử hỏi nên nhờ ai thì tùy theo, nhờ nhà chùa cũng được, nhờ các thầy đồng cũng được, hay nhờ các thầy pháp cũng được, nhưng chớ có nhờ ông thầy phù thủy. Nhớ cái điều đó. Có thể nhờ thầy đồng cũng được, thầy pháp cũng được. Thầy pháp thì ông thầy cúng ở trong gì, trong làng mình ấy, trong xóm mình ấy cũng được, hoặc là tự tay mình làm lấy cũng được. Nhưng mà nếu thì có duyên với Tam Bảo thì nhờ nhà chùa, nhờ các sư ở trong chùa, người ta bốc xong người ta để lại ở trong chùa cho khoảng một vài tuần để ăn mày lộc Phật cho nó mát mẻ thì là tốt nhất, an nhất, lành nhất, chẳng có sợ cái gì cả. Vì Phật thì từ bi, thương chúng sinh, độ chúng sinh, nhưng còn không hết thì làm gì có chuyện là làm hại. Đó. Nhưng mà cũng phải tùy, gặp vào cái ông thầy, tức là thầy xuất gia, các sư, sư tăng hay sư ni xuất gia mà gì, mà tham thì thôi chúng ta cũng gì, cũng lánh đi, không có lại khổ. Bây giờ nói là chư tăng, nhưng mà tăng thời mạt pháp nó cũng có gì, có những hàng gọi là lợi dụng xuất gia Trong Quy Sơn Cảnh Sách tổ gọi là gì? Gọi là Ác Tăng, Điểu Thử Tăng, là Á Dương Tăng, vân vân. Những vị tăng đó nó tham tiền, nó chỉ đi cúng đi bái kiếm tiền. Kiếm tiền là đi ăn uống, lại đi cờ bạc, lại đi chơi bời. Cho nên gặp và những vị tăng như thế tốt nhất chúng ta cũng gì? Cũng tránh đi. Không có thì lại gì? Lại mất hết niềm tin vào Tam Bảo. Đó, để nói thế để các vị cũng biết được, tất nhiên nó chỉ là một số ít thôi. Nhưng không may chúng ta gặp vào trường hợp đó là chúng ta mất hết niềm tin vào Tam Bảo luôn. Cho nên cũng phải lựa chọn, chứ không phải là không. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi, con xin phép Thầy cho con được giấu tên. Cứ nói tí thì biết đâu. Làm gì phải giấu tên. Rồi, được rồi, sẽ cho giấu tên. Sáng sớm ngày 15 tháng 8 năm 2023, tức là mới gần đây đúng không? Con tụng một bộ kinh Địa Tạng xong, đến 8 giờ 30 phút, con phát nguyện đảnh lễ 500 danh hiệu, tức là ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong lúc đang hành trì lấy lạy Quán Âm, con nghe chồng con gọi, ông hàng xóm, hô có rắn, gọi ông hàng xóm sang bắt. Lúc đó trong tâm con nguyện cầu cho con rắn chạy thoát, không bị loài người bắt được. Ghê quá, gọi chồng mình là loài người. Gọi chồng mình với ông hàng xóm là không bị loài người bắt được. Ghê chưa, từ bi quá. Lo cho rắn mà bảo ông chồng là loài người bắt, mong cho rắn không bị loài người bắt được, trong khi đó loài người là ngay chồng của mình và ông hàng xóm. Nhưng cuối cùng, nghe đoạn cuối xem nó như thế nào. Nhưng cuối cùng ông hàng xóm vẫn bắt được và làm thịt. Ồ, ghê chưa. Vì trong lúc con đang hành trì không thể ra ngăn cản được, chồng con lại chưa tin sâu nhân quả, nên đã cùng ông hàng xóm bắt con rắn dài và to nặng 1 kg. Sau khi con biết là con rắn bị bắt, con hành trì đảnh lễ niệm Bồ Tát Quán Âm xong, con nguyện mang công đức hồi hướng cửu huyền thất tổ cùng tất cả chúng sinh trong các pháp giới, và con nguyện hồi hướng cho con rắn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc nếu không đủ duyên vãng sinh, con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho con rắn được sinh về cõi an lành yên vui. Con muốn hỏi Thầy, con làm như vậy con rắn có được lợi ích gì không? Đi mà hỏi con rắn thì hỏi Thầy thì biết sao được, đúng không? Sao hỏi rắn thì hỏi Thầy? Hôm nay tụng kinh Phật tử này hỏi, ngước mặt lên trời, ngước mặt lên ban Phật hỏi Phật, dạ, bạch Phật, con làm như thế có được không? Nếu mà Phật gật đầu thì là được. Phật không gật đầu tức là chưa được, thì còn phải làm gì? Làm nhiều nữa. Tốt nhất là hỏi con rắn xem, tôi làm như thế rắn có nhận được không? Nếu nhận được thì ngủ chiêm, trong giấc ngủ chiêm bao, hoặc lúc tụng kinh, hoặc lúc niệm Phật thì xin báo cho tôi biết với, có thể sẽ được báo đấy. Rồi hỏi tiếp, và chồng con có bị kết nghiệp duyên với con rắn không? Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Thầy lấy một cái câu chuyện ví dụ như thế này. Một hôm chúng ta đang đi dạo phố, đột nhiên gặp một toán cướp, nó ngang qua, nó nhìn thấy chúng ta đang đi dạo phố và nó bàn nhau là gì? Nhìn cái con mụ kia, ăn mặc sang chảnh như thế chắc trong mình có tiền. Mày đi sang gì? Dọa nó xem. Có tiền thì nôn ra. Nếu không có tiền thì dạy cho nó một bài học. Nếu nó bảo nó không có tiền, nó kẹt xỉ thì dạy cho nó bài học. Thế là hai ba tên cướp nó chạy sang, nó bảo dừng lại bà kia. Thế chúng ta dừng lại, bảo có gì đấy mấy anh? Tao là cướp đây, có tiền nôn ra. Nhìn mày ăn mặc bảnh bao như thế thì chắc là nhiều tiền. Buổi sáng tôi đi dạo, tôi ai mang tiền? Tôi không có tiền. Mà nhà tôi cũng không có tiền. Nó bảo là bà ăn mặc bảnh bao như thế, bảo không có tiền, bà kẹt xỉ ạ. Bà giấu tiền chứ mà. Thế là giằng co qua lại, thế là bảo không có tiền thì tao giết mày. Thế bảo mày có giết bà, bảo không có tiền. Nó lấy dao nó cho một nhát luôn, thế là ạc ạc là ngã xuống là chết. Thì hỏi như vậy mình có vãng sinh Tây Phương được không? Và nó bảo trước khi mình chết, nó bảo là cái thằng chủ kia nó mắng lại mấy cái thằng tướng cướp, nó nói là mấy thằng đàn em, tao bảo mày thì dạy cho nó bài học, sau mày lại giết nó. Mấy thằng bảo cái đại ca bảo em là dạy nó bài học, chứ em nghĩ là dạy bài học thì dạy bài học nào cũng được, cho nên nó chống đối, cho nên em gì, em cho nó một dao nó chết rồi. Thế thì ông chủ bảo thì thôi, nó chết rồi, thôi thì tao niệm mấy câu Phật, tao hồi hướng cho nó vãng sinh Tây Phương, hay hồi hướng cho nó về quái lành. Chúng ta có về quái lành được không? Có không? Hả? Chúng ta chết bất đắc kỳ tử, chết một cách oan ức, chết một cách tức tưởi, chết một cách là hận thù như thế. Mà cái tên tướng cướp kia bảo là đem mấy câu niệm Phật để hồi hướng cho nó về Tây Phương được không? Sinh về quái thiên được không? Quái nhân được không? Cũng khó luôn các quý vị. Con rắn nó đang đi dạo, nó đang vì môi sinh môi trường của nó, chúng ta đấy thì ta lấn hết gần hết cái chỗ ở của nó rồi. Thế bây giờ đương nhiên nó phải ở vào gần chỗ người còn gì nữa. Ngày xưa nó còn có đồng ruộng, có rừng, có núi. Bây giờ rừng núi chúng ta không phá sạch, đồng ruộng chúng ta không đem san lấp để làm nhà làm cửa hết. Nó ở vào đâu? Đương nhiên nó phải vào ở chung chỗ gần con người còn gì nữa. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mấy năm trước khi thầy về đây á, rắn hổ mang chúa nó ở thành tổ, không biết ở đâu mà cứ thỉnh thoảng nó ra cái con nhỏ nhỏ như ngón tay nó đầy ra. Lắm hôm thầy bước ra khỏi cửa phòng đấy, nó ở ngoài sân, nó cứ bò lồm ngồm ngoài sân đấy. Thế thầy bảo thôi các con là chuyển đi chỗ khác, xa xa chỗ này ra. Không có, các Phật tử họ nhìn thấy họ sợ. Hoặc là hôm nào không có thầy ở nhà mà họ nhìn thấy sợ gì, họ lại đem họ đánh chết, lại mất mạng, lại khổ. Nói đi xa. Nhưng mà nói thì nói, nó vẫn cứ không đi. Nó vẫn cứ quanh quẩn, thỉnh thoảng lại nhìn thấy. Thế một hôm thầy ra ngoài bờ ao, ngày xưa cái ao còn đúng cái tam quan các chuông bây giờ ấy. Ngày xưa có ao phóng sinh ở đấy. Thầy ra đấy, thầy đang đứng cho cá ăn thì nghe cái tiếng thì xoạt 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 xoạt. Thế tiếng đất, tiếng lá nó rơi xuống phía bờ ao. Nhìn sang thì thấy một gì? Một ông to như cái tay này, nó phải dài 4-5 mét ấy. Đen xì, con hổ mang chúa. Nó đuổi theo con chuột, con chuột nó chạy mất rồi. Cái thầy mà nói này, chắc là mấy đứa con mà hay đi ra đi vào ở trong sân chùa đấy là con của ngươi có phải không? Nếu phải thì thôi. Đem các con đi cái nơi nào nó xa xa ra, ví dụ như sang quả đồi ở bên trước cái chùa, hoặc là ở cái chỗ nào nó xa nơi chùa chiền, xa nơi đông người ra. Bây giờ ở gần ở nơi đây á, cái thứ nhất là Phật tử càng ngày đến lễ chùa càng đông, người ra người vào mà họ nhìn thấy, họ đem họ bắt họ đánh thì lại sinh ra cái chuyện thù hận truyền kiếp với nhau. Nơi đây là đất Phật, nơi đây là cửa tử vi, các vị nên chuyển xa xa ra một chút. Và thầy nói xong cái đợt đó xong một cái thì tuyệt nhiên từ đó đến nay phải đến hơn chục năm nay rồi, thầy bản thân thầy chưa gặp con rắn nào trong chùa Khánh Nguyên cả. Không biết mọi người có gặp không? Thầy thì chưa gặp, nhưng mà thỉnh thoảng và các sư vẫn thấy, nhưng mà ít thôi. Còn ngày xưa cứ khoảng độ tầm vài tuần lại thấy một lần. cái rắn hổ mang chúa nhỏ nhỏ, như ngón tay, như ngón chân đó, thế đẩy. Bây giờ thì từ ngày đấy thì thầy không thấy con nào nữa. Các sư thì thỉnh thoảng vẫn nói với thầy thấy mấy con rắn nhỏ nhỏ đó. Đấy, rắn nó cũng biết gì? Biết tiếng người đấy các quý vị ạ. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta thì nói chuyện với họ cảm nhận được ấy. Không đơn giản đâu. Trên tản viên thì nói là một năm gần Tết ấy, có đến hàng mấy chục, cái hàng có khi hàng gần trăm con rắn nó gì, nó vào chùa, vào nhà tổ, vào treo đầy ở trên nóc nhà, rồi ở gốc cây quanh chùa, xanh vàng đỏ trắng nó treo lủng lẳng ở trên mái ấy, nhà nó duỗi đầu xuống, con rắn trắng, con rắn xanh. Thầy lên thì làm lễ, lễ xong đến hôm sau nó đi hết. Nói với cái thần rắn, lễ xong nói chuyện với thần rắn cai quản ở khu vực đó thôi, bảo con cháu của ông đi tránh xa, mấy hôm nữa là Tết rồi, các Phật tử họ đến lễ không may thì đụng phải thì lại cắn các Phật tử thì phải tội chứ. Cắn các Phật tử mà chết thì cũng phạm vào tội gì giết người. Còn các Phật tử mà thấy người ta giật mình hoặc người ta đem người ta đánh người ta bắt thì lại gây thêm oán thù. Cho nên bảo quan bảo cháu các vị thôi chuyển ra ngoài rừng sâu để sống. Mà chắc là năm đó mấy cả năm mình không lên. Cho nên xảy ra cái chuyện đó. Đúng là năm đó cả năm không lên thật. Đến gần hôm Tết hay đâu 26 hay 27 Tết mới lên thì gặp cái cảnh đó. Nghe các Phật tử với lại mấy sư ở đó nói là mấy con lúc đầu thì mấy con nó vào bắt đi rồi xong nó lại bò lên đấy. Chứ từ hôm thầy làm lễ xong một cái thì xong là thôi, không đến sáng sớm sau không có con nào lên. Kể trong nhà hay cái gốc cây ở gần đó cũng đi sạch luôn, đi xa luôn. Đấy. Cho nên tâm thành của chúng ta có thể gì? Cảm hóa được muôn thú, cảm hóa được gì? Được rắn rết là như thế, cảm hóa được quỷ thần là như vậy. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng đấy, đang tụng kinh niệm Phật mà chồng phát hiện ra con rắn rồi kêu hàng xóm bắt rồi làm thịt ăn. Vậy thì con rắn, Phật tử đem công đức để niệm Phật hồi hướng cho con rắn có được sinh Tây Phương không, có được sinh cõi lành không? Thầy không dám khẳng định là được hay không được. Vì thầy có phải là Phật, là Bồ Tát, có thần thông nhìn thấy đâu mà nói chuẩn. Thầy không phải là Phật Bồ Tát, không nhìn thấy cái điều đó chứ không dám nói chuẩn đâu. Cho thầy lấy một cái câu chuyện thế gian của chúng ta để làm minh chứng, làm ví dụ của chúng ta suy nghĩ đi. Người ta chết trong hận thù, chết trong lo sợ, chết trong cừu oán như vậy thì khó lòng có thể cải được, có thể thoát hóa được vậy. Cho nên thôi Phật tử này về thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho bạn rắn kia và đồng thời cũng là sám hối cho chồng. Mà cũng khuyên chồng là cũng nên gì? Nên tin vào nhân quả Đức Phật đã dạy ở trong kinh để tu nhân tích đức hành thiện. Không có sau này có quả báo đấy, không đơn giản đâu. Đó. Không phải là mình không giết, nhưng mình là kêu người ta giết, hô hào bảo người ta giết, bảo người ta bắt, và người ta bắt người ta giết. Người ta nó thù chứ, nó thù ông kia 10 thì nó thù người hô hào, người kêu bắt nó ít nhất cũng phải gì, phải 4 năm, không đơn giản đâu. Cho nên cũng phải mau mà lo gì, lo tu nhân tích đức hành thiện thì không có một ngày nào nghiệp nó đến thì cũng khổ. Một Phật tử nữa hỏi, trong tâm kinh Bát Nhã có nói đến tướng không của mọi pháp, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cũng như cõi phương Đông trong kinh có nói là nhiều phúc báu thành khuyết cung các bằng vàng và rất nhiều điều thị hiện đẹp đẽ trang nghiêm, vân vân. Vậy có mâu thuẫn với tướng không trong tâm kinh Bát Nhã không ạ? Sự chứng đắc trong thiền định và tịnh độ khác nhau, nhưng sự nhìn thấy là không giống, có đúng không ạ? Trong Bát Nhã nói về tính không, nhưng các thế giới của các Đức Phật vẫn còn tướng, vậy có mâu thuẫn không ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con tri ân công đức của Thầy ạ. Phật tử hỏi về kinh. Nhưng mà kinh ở đây là kinh Bát Nhã. Chúng ta biết đó, trong 49 năm thị hiện thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, riêng bộ kinh Bát Nhã Đức Phật thuyết bao nhiêu năm? 22 năm. Theo như bài kệ phán giáo của Tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca tại đất nước Trung Quốc đó. Còn Việt Nam chúng ta có hóa thân Đức Phật Thích Ca không? Có. Đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang chính là hóa thân của Ngài Đại Ma Ca Diếp và Tôn giả A Nan vậy. Cho nên ở Trung Quốc có một vị tổ sư của Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông đó, chính là Tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Ngài thành lập lên cái tông Pháp Hoa, hay còn gọi là Thiên Thai Tông, một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, như là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân. Trong bài kệ phán giáo của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Tức là nghĩa là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày đầu tiên khi thành Phật. Bộ kinh Hoa Nghiêm khi Đức Phật nói thì chúng sinh ở thế gian không ai biết, không có mắt như mù, có tai như điếc, không hay không biết gì cả. Vì Đức Phật thuyết kinh ở trong đại gì? Đại định. Tất cả các pháp thân đại sĩ Bồ Tát và chư thần phải vào đại định thì mới nghe được Phật thuyết kinh. Còn nếu chưa thâm nhập được đại định thì không nghe được Phật thuyết kinh. Vì vậy mà cho đến mấy trăm năm sau, 700 năm sau, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đến 700 năm sau, Bồ Tát Long Thọ phải nhập đại định xuống Long Cung mới thỉnh được kinh Hoa Nghiêm về. Vì Long Vương trong pháp hội Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm đầu tiên đó có mặt ở tại Bồ Đề Đạo Tràng và đã gì? Đã ghi lại, vì Long Vương cũng có thần thông mà, là Bồ Tát mà. Bồ Tát đó, thập địa trở lên rồi đó. Cho nên là Long Vương thì Long Vương ghi nhớ được tất cả và về gì? Cho sao chép lại và xây dựng tảng kinh các để cất giấu, cất giữ tất cả những lời dạy của Đức Phật, 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Thì bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã, đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm, được Long Vương cất giữ, sau này Bồ Tát Long Thọ mới xuống Long Vương nhận sự cúng dường của Long Vương, sau đó mới đi thăm tàng kinh các và thỉnh bộ kinh Hoa Nghiêm đem về ghi chép lại trên 80.000 bài kệ và truyền bá nhân gian chúng ta. Bây giờ các quý vị muốn biết về chủng chủng vô lượng vô biên thế giới ở cõi Sa Bà chúng ta này, hay cũng như mười phương thế giới như thế nào, hãy tụng kinh Hoa Nghiêm. Tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng một hai lần để biết là sự cấu thành của thế giới chúng ta như thế nào. Các vị Bồ Tát hành đạo để thành Phật phải trải qua cái thế giới, phải trải qua cái thời gian lâu xa như thế nào. Đấy, chứ không phải là tu hành là một vài kiếp, một vài đời mà thành Phật được đâu các quý vị. Không phải. Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua gì? Ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Mà một A Tăng kỳ kiếp á, trong kinh A Hàm ví là gì? Ví như có một con, có một thiên viên thiên thạch lớn bằng con trâu, tức là to bằng bằng con trâu và trưởng thành con trâu lớn nhất, con trâu đực, con trâu mộng, trâu cưỡng ấy. Đấy, to như thế. Mà là thiên thạch thì nó rất là rắn, là chắc. 100 năm có con chim bay tới đậu trên viên thiên thạch, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau bay đến, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ viên thiên thạch đó thì mòn không còn một chút nào nữa, đó tính là một kiếp, một A Tăng kỳ kiếp hay là một đại A Tăng kỳ kiếp. Mà Đức Phật chúng ta hành Bồ Tát đạo mất gì? Cái thời gian lâu xa mất gì? Mất ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, thiên thạch đó mới thành Phật các quý vị. Và những vị đại Bồ Tát phát tâm cùng với Đức Phật Thích Ca như là Bồ Tát Di Lặc bây giờ vẫn chưa thành, vẫn chưa được thành Phật. A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất cùng phát tâm gì? Sau thời Đức Phật chỉ có một thời gian ngắn thôi, nhưng bây giờ vẫn chưa thành Phật. Đấy, chúng ta thấy, cho nên á, thành Phật á không phải là đơn giản. Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm không phải là đối tượng, không phải dành cho hàng phàm phu tục tử chúng ta nghe, mà cho các pháp thân đại sĩ Bồ Tát nghe. Nhưng may mắn sau 700 năm sau, đại Bồ Tát Long Thọ đã được Đức Phật thọ ký trước rồi. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài thọ ký là sau 700 năm sau có hai vị đại Bồ Tát xuất hiện làm cho giáo pháp của ta được gì? Được hưng long. Đó chính là ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. Đức Phật nói rõ từ 700 năm trước cơ mà. Đặc biệt là Bồ Tát Long Thọ. Thì rất may là hôm trước thì với đoàn đi thăm Ấn Độ được sang Nam Ấn, tức là sang quê hương của Bồ Tát Long Thọ, nhưng mà vẫn chưa được đến cái nơi của ngài. Trong hai cái khu quần thể hang động Ajanta và Eloda đó, thì nơi đó có thể ngày xưa khi còn tại thế Hoằng Pháp, có thể là Bồ Tát Long Thọ đã từng đến đó. Sang đó kỳ vĩ lắm mà thấy, mà nhưng bây giờ nhìn thấy thì Phật giáo Ấn Độ nó xuống, đi xuống mà vì hàng nghìn năm Phật giáo không tồn tại ở Ấn Độ, cho nên bây giờ thành những cái phế tích, những cái thánh tích, cái phế tích mà nhìn đau xót lắm. Nhìn như thế này có khi kiếp sau lại không về Tây Phương được đâu. Các kiếp sau có khi lại thì nếu được về Tây Phương rồi cũng xin với Đức Phật là thôi cho con một vài kiếp là đi sang Ấn Độ để khôi phục lại Phật giáo, sau đó mới về Tây Phương. Bây giờ thôi kiếp này sinh ra ở Việt Nam là có duyên với người Việt rồi, cho nên giáo hóa cho người Việt. Người Việt gì? Dễ hiểu, dễ nghe. Bây giờ mà đi sang Ấn Độ thì mình lại phải 50 tuổi mất rồi. Mấy ngày nữa là 50 tuổi rồi các vị. Mà 50 tuổi rồi thì bây giờ bảo học tiếng Ấn và học tiếng Anh và học cả ngoại ngữ thì để mà thông mà thạo, sau đó sang Ấn Độ để hoằng pháp ấy, cũng làm vấn đề. Nhưng biết đâu các đệ tử của thầy sau này có ai phát tâm phát nguyện hay sao? Thầy làm cái chỗ dựa cho, và ấy cho biết có ai mà phát nguyện được thì tạo điều kiện. Trước tiên là đi học, 5-7 năm, chục năm học được tiếng rồi thì thầy truyền cho cái kinh nghiệm để hoằng pháp, để cầu Phật gia hộ cho, lại trợ duyên đằng sau cho, biết đâu thì lại được. Nhưng thầy nghĩ rằng nếu mà đem truyền bá Phật giáo trở lại Ấn Độ thì bắt buộc phải học tiếng bản địa của Ấn Độ, biết được ngôn ngữ của người Ấn Độ và độ cho người Ấn Độ xuất gia. Và sau này cái người Ấn họ xuất gia họ mới gì? Mới là người đi hoằng pháp và truyền pháp, ít nhất cũng phải 30 đến 50 năm sau. Đó, chứ không phải là mình vào mình làm được đâu. Mình là người đến nước người ta du học xong mình hoằng pháp, nó chỉ được một phần thôi. Điều quan trọng là phải đào tạo được con người địa phương của họ xuất gia và họ tu đạo rồi họ hoằng pháp. Giống như ngày xưa ngài Khâu Đà La ấy, ngài đã sang Việt Nam cũng đặt nền tảng Phật giáo thôi. Và sau này đến các đệ tử xuất gia của ngài là người Việt chúng ta xuất gia thì khi đó mới gì? Mới hoằng pháp độ sinh được. Đấy. Còn ngài Khâu Đà La ngài xây dựng cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu và mấy ngôi chùa quanh quanh ở cái khu vực trung tâm của đất nước chúng ta lúc bấy giờ thôi. chứ không thể truyền sâu rộng được, sau này mới sâu rộng. Còn cách truyền nữa, thưa vì bây giờ người dân ấn thì người dân ấn phần thượng lưu thì không nói, họ cực giàu rồi. Cái phần trung lưu thì họ cũng có niềm tin. Phần hạ lưu á, tức là cái phần Ấn Độ chia thì mấy giai cấp bậc thấp nhất á. Ngày xưa thời Đức Phật gọi là Thủ Đà La, bây giờ họ là giai cấp bần tiện, giai cấp nông dân của Ấn Độ, họ còn nghèo lắm, khổ lắm các vị. Những cái giai cấp này mà đem kinh Địa Tạng ra, đem kinh Di Đà ra mà gì truyền bá bên đó, thầy bảo gì một nhát ăn ngay. Vì sao mà ăn? Vì dân họ nghèo, họ khổ. Chúng ta hướng dẫn cho họ gì cái phương pháp tu tập để thoát nghèo, thoát khổ. Ăn ngay mà. Chẳng qua là bây giờ mấy bố bây giờ cứ dạy họ ngồi thiền. Ngồi thiền thì bây giờ thiền bây giờ nó có thiền được như ngày xưa đâu. Thiền bây giờ xin thưa vì cứ ngồi thì ngồi lim dim vậy thôi, chứ nó có nghĩ đủ các thứ mà. Nó lim dim vậy thôi, nghĩ đủ các thứ. Bây giờ cơm nó chẳng đủ ăn, nó ngồi thiền làm sao được? Áo nó không đủ mặc, nó thiền làm sao được các quý vị? Cho nên thà rằng bảo họ gì, thôi tụng kinh Địa Tạng đi để cho gì? Để cho Phật Bồ Tát độ cho được gia đình được bình an mạnh khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn. Trong khi mà họ được thoát cái nghèo cái khổ đó, khi họ phải tăng thêm niềm tin, họ mới gì? Mới tu sâu hơn. Vân vân, dạy họ cái cách gì? Sống làm sao cho nó hiếu thảo, có trước có sau, tôn trọng lẫn nhau, giống như trong kinh Địa Tạng đã dạy á, vân vân. Khuyên các bậc vua chúa như trong kinh Địa Tạng nói gì, vua chúa đem gì, đem cắt đất cho dân, thương dân rồi lo cho đời sống nhân dân thì ông vua sẽ tăng phúc. Thế đó, mình ngồi nói chuyện với mấy ông lãnh đạo, ông lãnh đạo của các bang hay là các hay chính phủ họ chẳng hạn, nếu đủ phúc đủ duyên ngồi nói chuyện được, họ ủng hộ Phật pháp, họ nghĩ tới nhân dân, họ xây dựng một cái kế hoạch gọi là an sinh xã hội cho người dân nghèo. Bên kia đất đai họ gì thì bạt ngàn các vị, chỉ cần mà vào tay Việt Nam chúng ta thôi thì đất đó thì chắc chắn làm giàu không khó đâu, không lâu đâu. Thủy lợi của họ đất đai bạt ngàn, nhưng mà nhìn cứ đồng ruộng nứt nẻ ra vì không thì không có nước. Vào tay Việt Nam chúng ta thì thôi thì đào hồ chứa nước, dẫn kênh dẫn nước, đào mương dẫn kênh dẫn nước. Thế thì cái đất đó khi chỉ cần có nước thôi thì nó thành gì? Thành đất đai phì nhiêu có gì đâu. Mà ruộng của họ đại đa số là gì? Đồng bằng bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Đất nước của họ thực sự là họ cũng đang phát triển, một trong những quốc gia mà có cái nguồn lương thực xuất khẩu lớn thế giới. Nhưng mà vẫn chưa xứng với cái lãnh thổ đất nước của họ và dân số đất nước của họ. Nó vẫn chưa xứng. Cho nên người dân nghèo họ vẫn còn gì? Còn nghèo, nghèo vô cùng các quý vị. Nghèo xin lỗi các quý vị. Cái nhà có cái không bằng chuồng trâu, chuồng bò của người dân tộc Việt Nam chúng ta hiện nay. Để xin lỗi nói thật đấy. Đây có mấy Phật tử, một số Phật tử đi theo đấy. Nó tỉnh toàn, mà nó tạm bợ, nó đơn sơ, còn không bằng chuồng trâu chuồng bò của gì? Của miền ngược của Việt Nam chúng ta. Nó khổ đến thế cơ mà. Chẳng có một cái gì luôn. Đấy. Cái chính sách an sinh xã hội của họ có thể nói là gì? Còn kém lắm. Đi thì mới thấy là chúng ta may mắn. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta lo cho dân rất nhiều. An sinh xã hội của Việt Nam chúng ta có thể nói là gì? Rất tốt. Chúng ta có thể khẳng định với nhau là gì? Qua đi như thế chúng ta mới thấy là an sinh xã hội Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam chúng ta lo cho dân của chúng ta là gì? Có thể thuộc top gì? Top đầu của thế giới đó, chứ không phải không đâu. Chúng ta đến dân vùng sâu, vùng xa, đất nước chúng ta tuy là còn khó khăn nhưng mà không đến nỗi như thế đâu các quý vị. Đấy. Mà chúng ta mới giải phóng có mấy chục năm nay, hơn 40 năm nay. Mà Đảng, nhà nước, chính phủ lo cho dân như thế, cho nên chúng ta phải luôn luôn cảm thấy hãnh diện và luôn luôn cảm thấy là gì? Vui mừng, và phải cùng nhau để giữ gìn cái thành quả của cha ông chúng ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc Việt Nam chúng ta, và của chính cha ông chúng ta, thậm chí là chính bản thân các quý vị lớn lớn tuổi chúng ta đã cầm súng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc trước đây. Và phải khuyên con dạy cháu chúng ta phải luôn luôn biết nghĩ tới cái chung của đất nước, yêu nước và xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh giàu đẹp hơn. Có đi thì mới thấy các quý vị ạ, đi thì mới thấy, đi thì mới biết là đất nước chúng ta thực sự là rất là đáng tự hào. Thực sự với các vị đi thì chúng tôi mới thấy là rất đáng tự hào. Tuy là một nhà tu hành không làm chính trị, nhưng chúng tôi nghĩ là cũng rất đáng tự hào. Và chắc chắn là chúng ta cũng, nhiều người trong đây chúng ta cũng sẽ thấy rất đáng tự hào. Đặc biệt là những ai được đi trong cái chuyến vừa rồi mới thấy là đất nước Việt Nam chúng ta cũng có thể nói là ra thế giới chúng ta ngẩng lên chưa bằng ai, nhưng cúi xuống chẳng ai bằng. Chúng ta phải biết là tự hào chúng ta được là một người Việt Nam trong thế kỷ 21 này. A Di Đà Phật. Đấy thì chúng tôi đang nói là ở trong Phật pháp độ người có duyên. Sang ở bên đó mới thấy rằng những cái thánh tích của Đức Phật nó xuống cấp, mà nó chỉ còn lại những cái phế tích, cái thánh tích thôi, nhìn mà xót xa lắm. Cho nên sang bên đó là cũng muốn phát nguyện là thôi, nếu mà kiếp này con tu hành được về Tây Phương, về đó chứng được được Phật thương, Phật thọ ký cho chứng được quả vị A Duy Việt Chí, tức là bất thoái chuyển rồi á, thì thôi con cũng xin với Đức Phật là thôi cho con quay trở lại đất nước sư phụ của chúng con. Thế đất nước của Đức Phật thích gì? Thích ca, để cho con xem có làm được cái gì, làm được Phật sự gì hay không. Thế còn để như thế nhìn nó xót xa lắm. Thôi như kiếp này sinh ra ở Việt Nam có duyên với người Việt rồi, cho nên thì thôi cứ ở Việt Nam thôi. Còn các đệ tử của thầy mong rằng có ai đó phát tâm được thì càng quý. Biết đâu sau này đủ duyên thầy đứng sau thì trợ duyên cho có thể làm được. Hướng cho cái cách để mà làm đạo, nhất tâm mà làm thì chắc là Phật sẽ độ cho thôi. Phật tử này hỏi là về đấy, quan điểm của Bát Nhã và Tịnh Độ. Thì thầy đang nói về Tổ Thiên Thai Chí Giả, nói về Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Sau đó thì đến Kinh A Hàm, A Hàm Thập Nhị, tức là sau khi thuyết Kinh Hoa Nghiêm xong thì Đức Phật bắt đầu chính thức chuyển bánh xe pháp cho nhân gian. Lúc đó Ngài mới quán chiếu. Trong kinh thì nói rằng có Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Phật dùng phương tiện để chuyển bánh xe pháp. Nhưng cũng có kinh nói rằng hai vị thương nhân Miến Điện đi qua nơi Bồ Đề Đạo Tràng và cúng dường Đức Phật bữa cơm đầu tiên sau khi Phật thành đạo, và thỉnh Phật thuyết pháp, và Đức Phật nhận lời. Đức Phật cắt một chút tóc tặng cho hai vị thương nhân người Miến Điện, và sau đó người Miến Điện đó mang về đất nước của họ thờ. Và bây giờ ở Miến Điện còn có cái tháp thờ tóc của Đức Phật Thích Ca trên 2500 năm nay. Chúng ta có duyên đi sang Miến Điện để thăm cái và được đỉnh lễ cái tháp tóc của Đức Phật nguyên bản từ khi Đức Phật mới thành đạo, và tự tay Ngài cắt và tặng cho hai vị thương gia Miến Điện và đem về quốc gia của họ. Họ xây dựng bây giờ trong tháp đó vẫn gì thờ tóc của Đức Phật, do chính tự tay Đức Phật cắt và trao cho hai vị thương gia đó. Và sau khi cắt tóc cho hai vị thương gia đó nhận lời thỉnh pháp của hai vị thương gia Miến Điện, thì Đức Phật quán chiếu ai là người ở thế gian này được Ngài độ cho đầu tiên. Và Ngài quán thấy 50 ông Kiều Trần Như là những người tu hành khổ hạnh với mình trước đây đang ở thành Varanasi, ở tại vườn Lộc Uyển, tức hay vườn Nai, đang tu hành khổ hạnh tiếp tục ở đó. thì Đức Phật xuôi theo con sông Hằng và đến đó để thuyết pháp độ cho 50 ông kiều Trần Như. Và bài pháp đầu tiên đó gọi bây giờ trong Phật giáo gọi là kinh chuyển pháp luân, hay còn gọi là gì, Đức Phật nói về gì, nói về tứ diệu đế, khổ, tập, diệt và đạo. Sau bài pháp đầu tiên đó thì cả 50 em kiều Trần Như đều chứng thánh quả La Hán, và Đức Phật khuyên mỗi người đi một hướng để đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá rộng ra. Và từ đó dần dần là gì? Tăng đoàn được phát triển. Và ngay sau cái bài pháp thoại độ cho anh em kiều Trần Như đó, làm tăng đó thì có đầy đủ ngôi Tam Bảo, Phật là Phật Bảo. Bài pháp đó, kinh chuyển pháp luân đó, hay là tứ diệu đế đó, là pháp bảo đầu tiên Đức Phật đối tượng thuyết cho nhân gian chúng ta để thoát khổ, thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, vân vân. Cho nên những lời dạy đó là pháp bảo, và tất cả những lời dạy của Đức Phật sau này đều gọi là pháp bảo. Và chư tăng là 50 em kiều Trần Như trở lên, chính vì vậy mà sau này từ 4 vị tỷ khiêu trở lên đều gọi là gì, đều gọi là tăng, mới được gọi là chư tăng. Một vị thì gọi là sư tăng thôi chứ không phải gọi là chư tăng. Và 5 vị ni, 5 vị, 4 vị tỷ khiêu ni trở lên cũng được gọi, cũng gọi là gì, gọi là tăng, nhưng gọi là ni tăng, tức là thể thanh tịnh hòa hợp của tăng đó. Cho nên 3 ngôi Tam Bảo bắt đầu được thành lập từ đó, và 12 năm trời Đức Phật gì? Thuyết kinh A Hàm. Trong kinh A Hàm nó thì bên Nguyên Thủy Phật Giáo hay là bên Nam Tông Phật Giáo thì họ gọi tên thì cũng khác nhau, nhưng trong các kinh thì nó cũng gần nhau, cho khoảng được trong thân kinh gần nhau đến 80-90%. Những tên kinh thì gọi là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Phật giáo Đại thừa Bắc tông thì kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm và kinh Tạp A Hàm. Bên kia là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, là 4 bộ kinh A Hàm Đức Phật thuyết trong 12 năm. Và 8 năm kế tiếp, Đức Phật thấy là trình độ của đại chúng xuất gia và tại gia đệ tử của ngài đấy là cái nền tảng giáo lý vững chắc 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần đó, và giới định tuệ phương pháp tu tập thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là gì, vững chắc rồi. Cho nên Đức Phật tiến tới thuyết về kinh Phương Đẳng 8 năm liền kế tiếp, tức là từ năm thứ 12 sau khi thành Phật cho đến 8 năm kế tiếp là năm thứ 20. Đức Phật phần lớn là thuyết kinh Phương Đẳng. Và kinh Phương Đẳng đó thì gồm có kinh gì? Các kinh như là kinh Địa Tạng này, kinh Di Đà này, kinh Vô Lượng Thọ này, rồi kinh Thắng Man này, kinh Bi Hoa này, vân vân. Những bộ kinh đấy được xếp là kinh gì? Kinh Phương Đẳng. Phương là gì? Là rộng, là lớn. Đẳng có nghĩa là nhiều, là nhiều ý nghĩa, là đa ý nghĩa, đa hàm, đa ý nghĩa. Cho nên kinh Phương Đẳng là gì? Là ý nghĩa nó rộng lớn hơn kinh A Hàm rất nhiều. Các bộ kinh A Hàm là phần lớn Đức Phật dạy gì? Dạy cái phương pháp tu tập thiền định, phương pháp đối trị tham sân si phải như thế nào, vân vân và vân vân. Rồi dạy cách sống vợ chồng làm sao, vua đối với gì, thần thì sao, thần đối với vua làm sao, vợ đối với chồng làm sao, chồng đối với vợ làm sao, vân vân. Kinh A Hàm này Đức Phật dạy rất kỹ những cái gì, cách đối nhân xử thế, xây dựng một cái nếp sống gì lành mạnh ở tại nhân gian đó. Và cái phương pháp tu tập để thoát ly tham dục, tham ái, rồi tham sân si như thế nào ở trong kinh A Hàm Phật dạy rất rõ. Nhưng sang thời Phương Đẳng thì nó chiều tượng hơn. Và chúng ta thấy thì bộ kinh Bản Nguyện của Tát Địa Tạng là bộ kinh đầu tiên Đức Phật thuyết về gì? Về thế giới siêu hình cho nhân gian và cả chư thiên đó được biết. Và đặc biệt là lúc đó là gì? Là chư thiên. Chúng ta biết là có 2 bộ kinh Đức Phật thuyết ở trong định. Bộ kinh đầu tiên Đức Phật thuyết ở trong đại định đó chính là kinh, kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết cho các hàng pháp thân đại sĩ Bồ Tát. Và bộ kinh thứ 2 sau 12 năm sau khi thành Phật, năm đó là gì? Vì chư tăng ở trong chúng á có cái chuyện xích mích cãi nhau, chư tăng thời Đức Phật còn đại thế nhé, có cái gì đâu, có cái 2 nhóm, một nhóm thì trì luật, Còn một nhóm thì gì? Là chỉ kinh. Nhóm chỉ luật đó thì phải gì? Làm cái gì cũng phải như pháp, như luật mà làm. Còn nhóm chỉ kinh đó thì họ gọi là nó thoáng hơn một chút. Có cái gì đâu, nhóm đệ tử của thầy chỉ kinh á, thì cái nước rửa mặt đấy, rửa xong thì đem quên đem đổ cái chậu nước rửa mặt. Thế cái nhóm trì luật á, nhóm đệ tử thầy trì luật thấy như thế với đây mắng mấy tỷ khiêu á, nói rằng các ông không có hạnh tỷ khiêu. Nước rửa mặt xong phải đem gì? Đem đổ đi, không được để ở đó thì người khác á không biết là đem rửa lại tội ra, hoặc là để đó thì sẽ sinh ra những con gì, những con trùng rồi thêm tội ra. Xong nhóm chỉ kinh thì lại bảo là thôi cái việc đó thì chúng tôi cũng quên thôi, làm gì mà các ông lại phải to tiếng thế, đại khái thế. Thì nhóm kia lại bảo quên một lần đấy chứ, lần trước tôi đã nói rồi, lần này lại tiếp tục quên làm sao, các ông gì, các ông vô hạnh, các ông không có hạnh tỷ khiêu, các ông tu như thế thì không xứng đáng tỷ khiêu. Bên kia này là thấy tức thì bảo là thế thì chỉ có ông mới là tỷ khiêu thôi à, chúng tôi không phải tỷ khiêu. Chỉ có ông mới bảo ông chỉ luật rồi, nhưng ông gì ông cũng có lỗi đầy ra đấy. Thì hai bên gì qua lại với nhau, chỉ trích lẫn nhau. Đấy toàn những vị chưa chứng được thánh quả A-la-hán, cho nên vẫn còn phiền não, vẫn còn sân si, cho nên cãi nhau. Xảy ra cái chuyện gì? Tránh sự ở trong tăng. Mà sau này trong kinh Đức Phật nói gì? Đấy cũng chính là không phải các vị tự nhiên là cãi nhau đâu, mà là do gì? Các vị thị hiện ra để cho Đức Phật chế định giới gì? Cho Đức Phật chế định giới luật. Kể cả nhóm lục quần thì khiêu tăng và nhóm lục quần thì khiêu ni cũng vậy. Vì muốn cho Đức Phật chế định giới luật, cho nên các vị thị hiện ra như thế, ra ác hạnh tỷ khiêu như thế, ác hạnh tỷ khiêu ni như vậy, để cho Đức Phật chế định giới luật, để cho Phật Pháp được trường tồn. Đó. Cho nên hai nhóm đệ tử cãi nhau, tạo thành hai phe. Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, Xá Lợi Phất đó, tôn giả Mahamoggallana, tức là Mục Kỳ Liên đó, đến giải quyết cũng không được. Rồi tất cả các vị đại đệ tử lớn đến giải quyết không được. Đức Phật đến giải quyết là gì? Cũng không được luôn. Thế cơ mà. Đức Phật đến giải quyết không được. Thế là Đức Phật ngài mới gì? Ngài mới từ cái, hôm trước ai đi sang cùng thầy đó, từ cái nơi Đức Phật thuyết Kinh Di Đà đó, nơi tại nơi vườn ông Cấp Cô Độc và rừng cây của Thái tử Kỳ Đà đó, nơi đó chính là cái nơi gì xảy ra chánh sự ở chỗ đó. Và Đức Phật từ chỗ đó thì ngài đi sang cái nơi cách đó khoảng áng chừng nó khoảng độ vài cây số, trên dưới 10 cây số gì đó, thầy đi xe thì cảm thấy có nó khoảng tầm đấy, vài cây, 6-7 cây hay trên dưới 10 cây gì đó. Thì mình ngồi trên xe không áng lượng được khoảng bao nhiêu cây, không biết tiếng Anh thì hỏi nó cũng chả nắm rõ được bao nhiêu cây được cả. Thì sang nơi đó thì có một cái gò đất rất là cao. Cái nơi đó người Ấn và các sư bên Ấn là người Ấn, họ là đấy là sân bay của Đức Phật. Hỏi vì sao đấy sân bay Đức Phật, họ thì nói rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài đến, ngài ngồi thiền ở trên cái gò đất này, và ngài xuất thần, ngài đi lên cung trời, cung trời Đao Lợi. Và trùng hợp thay, trong kinh Địa Tạng được Đức Phật nói vào năm thứ 12 của sau khi thành Phật, và năm đó cũng chính là năm xảy ra cái chuyện chánh sự ở tại cái tinh xá lớn nhất của Phật giáo, được Đức Phật ở lâu nhất cái lúc ngài còn tại thế để thuyết pháp. Đâu 22 mùa an cư trong 49 mùa an cư Đức Phật trụ thế Hoằng Pháp Độ Sinh, ngài ở đấy. Cho nên bộ kinh bản nguyện của Đát Địa Tạng, cái 3 tháng an cư năm đó ngài không an cư cùng chư tăng, để làm sao đấy, để chư tăng đấy xảy ra chánh sự, hai bên cãi nhau, Phật nói không được, các đệ tử nói không được, Phật nói không nghe. Cho nên Đức Phật lánh đi 3 tháng an cư, không an cư chung với chư tăng, ngài đi mình vào rừng. Chắc chắn ngày đó cái khu đó là rừng rồi. Cho nên ngài vào đó ngồi trên cái gò đất cao cao đó, ngài ngồi thiền và ngài xuất định lên trên cung trời Đao Lợi để thăm mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, và thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi.
để vừa là tri ân báo ân mẹ mình đã sinh ra ra mình, và đồng thời cũng là nói lên cái hạnh nguyện và công đức thần thông công đức của Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới Sa Bà này, và phó chúc cho chư thiên long bát bộ phải hộ trì cho ai thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sau này. Cho nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng á, nó giải quyết được cái vấn đề gì, nhiều gia đình Phật tử giải quyết vấn đề ngay và luôn. Đấy. Gia đình khổ cực, ví dụ trai lớn không lấy được vợ, gái lớn không gả được chồng, thế phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một thời gian là gì? Tự nhiên nó bén duyên nhau và nó gì, nó nhìn thấy nhau, nó ưng nhau và nó gì, nó cưới nhau và nó gì? Nó về sống chung với nhau một nhà, thế là thành vợ thành chồng, thế là ngon lành cành đào cái gì đâu. Đấy, ở trong Phật pháp chúng ta thấy không phải là cứ gì, cứ được giải thoát, được vãng sinh Tây phương mới là được độ thoát, mới là Phật pháp đâu. Phật pháp gì? Phật pháp sẽ dành cho gì? Dành cho bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng là cầu gì? Thoát ly sinh tử, cầu thành Bồ Tát thành Phật để phổ độ chúng sinh. Còn bậc trung là gì? Là cầu cho bình an, cầu cho mạnh khỏe, cầu cho được công danh tiến đạt, cầu cho được gì? Được giàu có vinh hiển để giúp được nhiều người hơn. Đấy là bậc trung. Còn bậc hạ là gì? Tôi chỉ cần cầu là gì? Cho gia đình cho được bình an, mạnh khỏe. Đấy, gia đình được yên ấm hạnh phúc, thế là được rồi. Còn hàng xóm thì mặc cha chúng nó. Đấy là gì? Đấy là cầu bậc gì? Phật pháp lại dành cho bậc gì? Bậc hạ đấy. Chỉ cầu cho nhà mình thôi, cầu cho những người thân của mình thôi, còn hàng xóm láng giềng, còn muôn loài chúng sinh khác thì kệ xác chúng nó. Đấy là cầu người học Phật, người tìm đến Phật pháp là bậc hạ, bậc thấp nhất. Đó là chỉ lo cho bản thân và cho lo cho người thân của mình thôi, hàng xóm láng giềng và các muôn loài chúng sinh thì kệ cha chúng nó, ảnh hưởng gì đến mình đâu. Mình nhờ lo thân mình đã, ốc chẳng lo được thân ốc thì làm sao để làm cọc cho rêu, làm bộc cho rêu. Cho nên là gì? Lo thân mình đã. Đấy là người đến với Phật pháp phát cái tâm gì, cái tâm bồ đề rất là nhỏ, rất là hẹp. Cho nên đó gọi là người học Phật, cầu Phật và tu Phật theo gì, gọi là bậc thấp nhất. Còn bậc trung là gì? Cầu cho bình an, cầu cho mạnh khỏe, cầu cho mọi người, cầu cho quốc gia, cầu cho dân tộc, cầu cho muôn loài chúng sinh, cũng đều tốt cả. Và đặc biệt là gì? Cầu cho gia đình nhà con gì? Nếu làm quan thì phải làm quan to, để giúp được cho đất nước, giúp được cho nhiều người. Nếu làm doanh nghiệp thì phải làm doanh nghiệp lớn, phải làm đại gia nhiều tiền để lo được cho nhiều công nhân, giúp sức xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một hùng cường, vân vân. Đem có tiền để bố thí, để cúng dường, để làm các việc phúc, vân vân. Như là mấy đại gia Việt Nam chúng ta cũng có một số đại gia làm việc phúc rất là gì, là nhiều. Một số đại gia xây chùa, làm đình đền miếu mạo, rồi làm từ thiện rất là nhiều. Thầy biết cái điều đó, kể cả gì, một số mấy bác lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước bây giờ cũng vậy. Có bác làm lãnh đạo cấp cao nhưng mà chỉ lo cho dân thôi. Đấy, có những người gì, làm quan nhưng họ không tham, họ đem làm những cái việc cho dân chúng như vậy, cho đấy là cầu đạo bậc gì? Bậc trung. Đem lại lợi ích cho rất nhiều người, đấy là cầu đạo bậc trung. Còn những bậc cầu đạo bậc thượng là gì? Vì xả thân cầu đạo, vì muốn thành tựu quả vị vô thượng bồ đề cho tất cả chúng sinh. Cho nên đấy gọi là Bồ Tát, gọi là Đại Bồ Tát. Đấy, ở đây có Đại Bồ Tát nào không giơ tay xem? Hay là có Tiểu Bồ Tát bậc trung nào không giơ tay xem? Chắc cũng khó. Bậc Hạ Bồ Tát phát tâm thì chắc là có đây nhiều. Chắc là có nhiều. Nhưng bậc trung, bậc đại thì chắc là ít vậy. Đấy, cho nên thời Đức Phật thuyết kinh Phương Đẳng, tức là nói gì? Nói rộng ra, rộng các nghĩa kinh ra, để cho những bậc thông tuệ ở thế gian họ tâm phục khẩu phục. Họ bảo Phật pháp không chỉ ở vỏn vẹn ở trong cái đối tượng này, gì là nhân sinh quan. Còn vũ trụ quan á thì chẳng nói gì tới mấy thì họ không tin. Những tầng lớp thông tuệ, những tầng lớp đa văn, những tầng lớp thượng lưu trong xã hội, họ bảo Phật pháp mà chỉ có gói gọn trong bốn bộ kinh A Hàm, tu hành để giải thoát cho bản thân và độ cho những người có duyên thế thôi thì chưa phải là gì, là cứu kính, chưa phải là một tôn giáo là tận độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật thuyết kinh thì phương đẳng cho gì, dẫn dắt cho từ cái chỗ là gì, không biết gì cho đến biết. Biết rồi ạ, là kinh A Hàm, tức là biết và giải thoát. Giải thoát rồi thì các vị, những vị có rất nhiều vị A-la-hán, thấy nhân gian là gì, khổ cực quá. Hàng ngày mình thành A-la-hán rồi, chứng được thánh quả tịch tĩnh an vui như thế này, ở vào trong cảnh thiền định an vui tịch tĩnh như thế này mà cứ đến bữa là phải đi gì, đi bộ để khất thực, mệt quá đi, phiền toái quá, thôi nhập Niết Bàn. Và có rất nhiều các vị đại A-la-hán nhập Niết Bàn trong vòng gì, trong vòng vài năm đầu. Các ngài chứng thánh quả rồi không muốn ở lại thế gian này nữa. Chúng sinh thì nhìn nó căng cường khó độ, cho nên các ngài thì nhập Niết Bàn rất nhiều. Vì vậy mà Đức Phật mới phải thuyết kinh phương đẳng để cho gì, để cho các vị A-la-hán biết rằng cái quả vị mà các ông chứng chưa phải là cứu kính của Phật pháp đâu. Các quả vị của các ông chứng nó chỉ là gì, gọi là quyền pháp mà thôi, chứ chưa phải là thật pháp. Đấy mới chỉ là ví như là ngôi nhà gì, ngôi nhà gọi là hóa thành mà Như Lai hóa hiện ra mà thôi. Còn á, ngôi nhà bảo sở, tức là thành Phật, đó mới là gì, mới là cái quả vị chứng đắc cao nhất ở trong Phật môn chúng ta. Quả vị của công tu chứng tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó, hay Bích Chư Phật đó, mới chỉ là ở trong cái ngôi nhà hóa thành của Như Lai hóa hiện ra mà thôi, chưa phải là thực sự giải thoát, mới chỉ là phương tiện giải thoát mà thôi. Cho nên Phật mới thuyết gì, thuyết ra các kinh như là phương đẳng để cho các vị A-la-hán thấy là gì, cái mà mình đã tu, đã chứng, đã đắc, đã đạt được đó thì mới chỉ là như là nước trên những con sông ở đầu nguồn mà thôi, chưa phải là nước của đại dương. Nước của đại dương mới là bao hàm, mới là tổng quát, mới là rộng lớn, ví như là thành Phật. Còn cái nước của mình đang ở, đang tắm, đang bơi, đang sống, đang thấy này chỉ là như là nước của những con sông chảy ra biển cả mà thôi. Cho nên các vị A-la-hán đó mới phát tâm là gì, tu học các pháp phương đẳng, tức là pháp đại thừa. Khi mà tu học lên pháp đại thừa học được rồi á, Đức Phật lại muốn gì, các vị lại chấp vào pháp, cho mình là gì, là Bồ Tát, cho mình là học nhiều, hiểu sâu biết rộng, lại chấp pháp, lại đem pháp để gì, để đi tranh luận với nhau, lại đi tranh luận với gì, với thế gian. Vì vậy mà Đức Phật lại muốn phá cái chấp đó cho các chúng thánh đệ tử, cho nên mới thuyết gì, thuyết ra kinh Bát Nhã 22 năm để phá đi tất cả những cái gì, pháp chấp ấy. Đầu tiên chúng sinh là gì, chấp vào pháp có, pháp không, pháp thiện, pháp ác, hữu hình, vô hình, vân vân. Sau khi mà tu được, chứng được thánh quả La Hán rồi và các thánh quả rồi thì không còn chấp vào cái đó nữa, thì các vị lại muốn nhập Niết Bàn. Thấy nhân gian căng cường khó độ cho muốn nhập Niết Bàn, không muốn ở lại thế gian để hoằng pháp giáo hóa độ sinh nữa. Cho nên Đức Phật phải thuyết kinh phương đẳng 8 năm để cho thì các vị đó lại thấy rằng cái mà các ông chứng được mới chỉ như là ngôi nhà bảo sở do Đức Như Lai quyền biến hóa ra mà thôi, chưa phải là chân thật là chính pháp, chưa phải là cái nơi chỗ Niết Bàn an vui tịch tịnh bậc nhất của Như Lai, chưa phải là ngôi nhà bảo sở thực sự. Vì vậy mà thuyết kinh phương đẳng, đại chúng nghe thấy thì học được một thời gian, trình độ trí tuệ để nâng lên một bậc cao. Nhưng nó lại sinh ra một cái này, đó là lại chấp cái pháp mình học được. mà chấp vào pháp học được cũng chưa phải là viên mãn. Cho nên Đức Phật mới thuyết gì? Cái thời Bát Nhã 22 năm trời, dành ra gì 49 năm thì dành 22 năm thuyết kinh Bát Nhã các quý vị. Nói về tính không của vạn pháp, tất cả đều gì? Đều không. Ví dụ như tâm kinh Bát Nhã này là gì? Là do Đường Huyền Trang trong bộ phim Tây Du Ký. Đường Huyền Trang là một vị sư, vị tăng ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài trốn sang Ấn Độ, trốn nhé các quý vị nhé, vượt biên nhé, ngày xưa gọi đi vượt biên đi trốn, chứ không phải xem như bộ phim Tây Du Ký là gọi là họ làm như thế thì xem đấy thôi, chứ không có cái chuyện trước khi Trần Huyền Trang đi sang Trung Quốc về vua Đường Thái Tông thì còn ra tận nơi anh em bắt tay kết nghĩa xong rồi uống chén rượu đi bôi xong rồi khuyên Đường lấy một chút đất ở dưới đất bỏ vào trong chén rượu vào với Đường Tăng đi sang bên kia học đạo học được thì phải nhớ đến quê hương đất nước để quay gì quay về. Người Trung Quốc họ thâm lắm các quý vị. Chúng ta lại bảo gì Đường Tăng lúc đó thì được vua Đường đưa cho chén rượu kết để huynh nghĩa đó, để bảo là bảo uống. Đường Tăng bảo là gì giới luật của nhà Phật là bần tăng không uống gì, không uống rượu. Thì Đường Thế Tông liền là gì lấy một nhúm một chút đất ở dưới đất bỏ vào trong hai cốc rượu, bảo rượu này không phải là rượu gì loại rượu bình thường của thế gian, mà rượu này gì đã có cả gì cái tình quê hương đất nước ở trong đó, cho nên là nay là gì là thầy phải uống uống cái chén rượu này và luôn luôn nhớ về quê hương đất nước. Sau khi sang đó học đạo xong thì phải quay trở lại quê hương đất nước. Ý họ giáo dục là gì? Tất cả người Trung Quốc đi đâu xa quê hương nhưng không được quên cội nguồn tổ tông đất nước của mình. Và người Trung Quốc họ làm được điều đó thật các quý vị. Họ đi đến đâu cả thế giới, họ đi bất cứ đến đâu họ cũng có muốn thành lập, khi họ vững rồi sẽ thành lập cái gì? Cái phố người Hoa và cái hội, các hội của người Hoa ở nước ngoài. Ở châu Âu một số nước bây giờ sợ rồi. Thậm chí ở bên Đức họ một con phố họ không có những con phố bên Đức có luật thần hoai, có những con phố của họ không dám cho gì. Một con phố không dám cho khoảng gì 10-20 nhà người Hoa ở trên cùng một con phố. Vì cho ở như thế họ sợ rằng gì? Họ thành lập phố người Hoa. Giống như ở Mỹ và một số quốc gia trên thế giới là sau này không bảo được. Ở Lào, ở Campuchia, đặc biệt Campuchia vừa qua thì có mấy con phố thì toàn người Trung Quốc ở. Và nghe mấy anh em bên quân đội, bên Tổng cục 2 kể chuyện đấy. Bây giờ là người Campuchia không kiểm soát được cái con phố đó nữa. Lãnh đạo cũng do người Hoa làm lãnh đạo. Bỏ phiếu thì người dân số người ta chiếm đến 90-95-99%, toàn người Hoa người ta bỏ phiếu. Thế là người ta dựng người Hoa người ta lên làm lãnh đạo con cái khu phố đấy, cái quận đấy, cái huyện đấy. Đấy. Nó thế đấy. Cho nên là một số quốc gia trên thế giới bây giờ sợ. Đấy, trong cái bộ phim của họ này họ cũng có cả truyền tải cả cái thông tin của dân tộc của họ vào đấy, cái tình yêu nước của họ vào đấy không. Chứ còn thực tế, ngài Trần Huyền Trang là đi sang Ấn Độ cầu Pháp là ngài phải đi vượt gì? Nói đúng, nói chuẩn cho chúng ta bây giờ là đi vượt gì? Vượt biên, trốn đi chứ không phải là đi có mấy thầy trò như là gì? Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Chu Văn Giới không có đâu. Cái đấy là cái gì? Cái gọi là họ mô li phê lên để cho cái cốt truyện này, bộ phim nó hay lên thôi chứ không có đâu. Ngài đi là đi một gì? Một mình. Lúc đầu cũng có mấy người cư sĩ đi theo, nhưng mà đi đến biên giới của mấy nước ven ven quốc gia một cái thì sợ quá, xa quá, sợ quá. Một lần lại gặp hổ nữa, cho nên mấy người cư sĩ đi cùng là sợ chạy mất dép và quay về có một mình ngài đi thôi. Tương truyền là ngài đi ra đến sa mạc Gobi thì khát nước, hết thức ăn và khát nước. Con ngựa ngày cưỡi thì cũng chết mất rồi. Lúc đó một mình ở ngoài sa mạc Gobi thì ngài mới nằm ngất đi, lăn ngất ở ngoài sa mạc Gobi. Và Trong khi ngài ngất như vậy thì mơ màng thấy một bà cụ già đến gì dạy cho cái tâm chú của kinh Bát Nhã. Và cái tâm chú này chính là gì? Là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà ngày nay chúng ta gì? Chúng ta đọc tụng ngày đó. Sau khi gì? Ngài mơ màng và được một cái bà cụ già dạy cho cái bài tâm chú này, và ngài đọc bài tâm chú này thì trời liền là mưa xuống. Và ở sa mạc thiếu nước mà được mưa xuống thì đương nhiên ngài hứng được nước để uống, uống xong thì có đủ sức khỏe và đi một hồi nữa thì đến được khu dân cư và được cứu sống. Và sau này khi ngài trải qua 16-17 năm sang Ấn Độ cầu pháp, học pháp xong rồi, ngài chính là du học sinh ở Đại học Nalanda. Và thời đó chính là viện trưởng của Đại học Nalanda, lúc đó là ngài Giới Hiền đại sư. Và ngài Huyền Trang trở thành một học sinh xuất sắc nhất trong mấy chục nghìn học sinh ở tại Đại học Nalanda, ngài là người đứng đầu. Mở rất nhiều cái cuộc tranh luận hùng biện thì ngài đều gì? Ngài đều được đứng thứ nhất. Và sau này ngài nghĩ đến quê hương đất nước và ngài gì? Thỉnh kinh sách mang về, quay trở về Trung Quốc. Và khi đó ngài về Trung Quốc, ngài dịch rất nhiều bộ kinh. Dịch rất nhiều bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Và trong đó có gì? Ngài nhớ lại cái lúc mà ở ngoài sa mạc Gobi và được một bà cụ già. Bà cụ già đó các vị biết là ai không? Chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dạy cho ngài. Và ngài nhớ, ngài chép lại. Ngài chép lại cái bộ gì? Cái tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Nó cứ cho mấy trăm chữ thôi các quý vị, nhưng mà nó thì bao hàm tất cả cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh Đại Bát Nhã lớn lắm các quý vị. Đức Phật thuyết 22 năm cơ mà. Các quý vị cứ nghĩ đi, ngày nào Đức Phật cũng thuyết, thì cứ cho là thuyết một buổi 2 tiếng đồng hồ đi. Một năm 365 ngày, cứ cho Đức Phật thuyết 300 ngày đi. Còn những ngày khác là nghỉ hoặc thuyết kinh khác, thì cũng gì rất là nhiều, đem ghi lại thì rất là nhiều. Bây giờ cái bộ kinh Đại Bát Nhã mà Hòa Thượng Chí Tịnh và các thầy dịch sang tiếng Việt chúng ta từ trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán á, nó cũng gì, chúng ta mà đọc tụng, cứ đọc tụng suốt một ngày mấy thời, ngày hai thời hoặc bốn thời thì cũng phải gì? Hàng tháng mới hết, mấy tháng mới hết đấy. Phải mấy tháng mới đọc hết, mới tụng hết. Cho nên ngài Trần Huyền Trang thì ngài nhớ lại cái lúc mà gặp đại nạn ở trên sa mạc Gobi, được Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết cho cái bài tâm kinh này. Và sau này sang Ấn Độ học thì ngài mới thấy là đây chính là gì? Cái cốt tủy của cả bộ kinh gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật thuyết trong vòng 12 năm. Và nội dung của bộ tâm kinh này là gì? Là nói về tính không. Bỏ đi tất cả những sự chấp trước, chấp có, chấp không, chấp gì, chấp tu, chấp không tu, chấp chứng, chấp không chứng, chấp có Phật tính, chấp không có Phật tính, vân vân đó của chúng sinh, để đạt được cái cảnh giới gọi là vắng lặng, thanh tịnh, rộng lớn, mênh mông như là hư không. Hư không thì có bến, có bờ không? Có ai thấy chân của hư không không? Thấy cái sự ngăn cách của hư không không? Không. Cho nên Bát Nhã, cái từ Bát Nhã dịch là gì? Dịch nghĩa là trí tuệ, là đại trí tuệ. Mà trí tuệ thì có ngăn ngại không? Có vướng mắc không? Không. Ngu si mới có vướng mắc, mới có ngăn ngại. Còn trí tuệ, đại trí tuệ thì không có vướng mắc và không có ngăn ngại bất cứ điều gì cả. Cho nên trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật mới nói gì? Mười phương ba đời chư Phật đều được sinh ra từ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là gì? Các Đức Phật đều là con của đều được sinh ra từ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đều là con của Bát Nhã, đều là con của trí tuệ, tức là trí tuệ, có trí tuệ thì mới gọi là Phật. Trí tuệ ở đây là tức là trí tuệ gì? Là trí tuệ tự nhiên trí, vô sư trí, chứ không phải là trí tuệ của thế gian của chúng ta. Trí tuệ ở đây là do gì? Do tu mà được, do có công đức, do có thiền định mà được. Nhân giữ giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ mà thành. Thì trí tuệ này mới gọi là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật, ba la mật là gì? Dịch là gì? Là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là phiên âm từ Trung Quốc, còn dịch là nghĩa tiếng Việt Nam chúng ta gì là tới bờ kia. Ba la mật dịch là gì? Là tới bờ bên kia. Đáo bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn có nghĩa là tới bờ bên kia. Bờ bên này là ví cho sinh tử, bờ bên kia là ví cho niết bàn. Đó. Cho nên khi đến niết bàn rồi thì sắc tức thị không, không thức tị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Đó. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta nghe thấy ngày Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật không? Ngày Trung Phong chính là vị Cổ Phật tái lai nhé, dạy pháp hội Trung Phong. Ngài dạy là gì? Khi mà cái người đã đại triệt đại ngộ, thực tu thực chứng rồi á, thì thấy gì? Tây phương cực lạc chính là cõi này, cõi này cũng chính là cõi Tây phương cực lạc. A Di Đà chính là tâm ta, tâm ta cũng chính là A Di Đà Phật. Vậy thì có cái sự ngăn cách không? Giữa Sa Bà Huế Độ và Tây Phương Thanh Tịnh có ngăn cách không? Không có ngăn cách. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc ở chỗ đó. Khi đã đạt đến cái sự chứng ngộ tuyệt đối thì không có cái sự ngăn ngại, không có cái sự ô uế hay là thanh tịnh, không có gì, có sinh có tử, không có bệnh có, già có chết, vân vân. Nói tới đây chắc nó cũng hơi cao, những Phật tử mới đi chùa lần đầu chắc như việc nghe sấm. Các Phật tử nghe pháp lâu rồi có thể còn hiểu được chút xíu, còn các Phật tử mới đi một vài lần đầu thì như việc nghe sấm, như nước đổ lá khoai. Chả hiểu thế nào là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, vân vân. Không hiểu thì làm sao mà Tây Phương là Tây Phương, Sa Bà là Sa Bà, giải thoát là giải thoát, còn đau khổ đau khổ, con đang đau khổ bỏ sự, thầy cứ bảo con là gì, đừng có đau khổ. Bụng con đang đói bỏ sự đến từ sáng đến giờ con chưa được ăn, giảng đến 12 giờ thầy vẫn chưa nghỉ. Chết thật đấy. Sao thầy lại nói nhiều thế? Con chưa đi nghe giảng ở chùa nào mà giảng đến 12 giờ vẫn chưa nghỉ. Đấy, kiểu thế. Con đói bỏ sự đến sáng đến chưa kịp, sáng chưa kịp ăn gì. Giờ đói bụng, đói meo mà thầy gì vẫn cứ giảng, vân vân. Nhưng con đấy là người gì? Cái người thấy là thấy bụng mình đói, chứ không lấy pháp làm gì, làm thức ăn, mà lấy thực là thức ăn, chứ lấy cơm lấy canh làm thức ăn, cho nên vẫn thấy đói. Còn người lấy pháp là thức ăn thì cho dù từ sáng đến giờ chưa ăn, nhưng mà họ nghe họ hiểu, họ nghe họ tin, họ nghe họ hoan hỉ, họ nghe họ vui, cho nên quên cả thời gian, quên cả cái bụng đói. Sáng chưa được ăn, cho nên thầy có giảng đến 12 giờ, đến 1 giờ, thậm chí đến 5 giờ, thầy mà giảng được thì con cũng nghe, con cũng nghe được. Đấy. Chả biết có hiểu gì không mà vỗ tay to thế. Hôm nay làm cho đến 2 giờ trưa biết tay. Được không? Đấy. Thế là cái thời Đức Phật thuyết kinh gì? Bát Nhã Đế phủi đi tất cả những cái kiến chấp, đặc biệt là chấp về pháp của các vị thánh tăng và các vị tu sĩ và các vị đệ tử xuất gia tại gia của Ngài. Nhưng khi phá chấp hết rồi thì mọi người lại gì? Lại sợ Đức Phật, lại sợ là rơi vào ngoan. Những người bậc chưa tu chứng đã cho mình đã chứng á, thì lại rơi vào ngoan không. Cái gì cũng bảo không. Cho nên không tu phúc, không làm thiện, không ngồi thiền, không tụng kinh, không chỉ trai, không giữ giới. Cho nên chỉ có miệng nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ta với Phật là gì? Bằng nhau có khác gì đâu. Vậy Phật là Phật, ta cũng là Phật. Ta làm gì mà phải tu? Ta làm gì mà phải hành? Ta là Phật rồi thì cần gì phải giữ giới? Ta là Phật rồi thì làm gì phải ngồi thiền? Làm gì phải tụng kinh? Cho nên là cái đấy gọi là chấp vào gì? Ngoan không. Rơi vào ngoan không cho nên không chịu chỉ trai giữ giới, không chịu tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, không chịu hoằng pháp, không chịu giáo hóa độ sinh. Gọi là Phật ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Cho nên sợ rơi vào ngoan không, vì vậy mà Đức Phật mới thuyết kinh. Sau 22 năm thuyết kinh Bát Nhã rồi, Đức Phật mới thuyết gì? Thuyết thêm kinh. Kinh gì? Pháp Hoa Niết Bàn, cộng 8 năm nữa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các đệ tử Thanh Văn được thành Phật. Và vị Thanh Văn đầu tiên được Đức Phật thọ ký cho thành Phật trong lịch sử của Phật giáo, đó chính là tôn giả Sariputta. Sariputta là ai? Tức là tôn giả Xá Lợi Phất, hay còn gọi là Ngài Thu Tử. Đó. Và tôn giả Xá Lợi Phất được Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa, vui sướng thì sởn cả gai ốc. Và lúc đó mới nhận ra rằng là gì? Các Thanh Văn cũng có thể thành Phật, chứ không phải là Bồ Tát mới thành Phật, mà Thanh Văn cũng có thể thành Phật nếu hồi tiểu hướng đại, phản vọng và quy chân, phát nguyện tận độ chúng sinh thì hành Bồ Tát đạo đều có thể lên ngôi vị ngang hàng với Phật, tức là đều có thể thành Phật trong tương lai. Và các vị Thanh Văn ở trong kinh Pháp Hoa được Phật thọ ký cho vui mừng quá, và đều phát nguyện là sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, con sẽ đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu chúng sinh có duyên con sẽ ngự ở nơi đó để sao? Để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đem giáo lý của Phật Đà phổ độ cho, phổ cập rộng khắp cho nhân gian, cho chúng sinh vậy. Nhưng ở thế giới Sa Bà này thì trong các cụ được Phật thọ ký cho, chả cụ nào dám ở lại cả. Từ cụ Xá Lợi Phất, cụ Mục Kiền Liên cho đến Ma Ba Xả Ba Đề, cho đến Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni, đều là những vị đại la la hán Phật thọ ký cho, cụ nào cũng xin đi thế giới khác, không cụ nào ở thế giới này. Qua chuyến đi Ấn Độ vừa qua, đến với thăm các thánh tích mới thấy rằng đúng, các cụ không muốn ở lại, đúng thôi. Các cụ đi thế giới khác, ví dụ đi sang gì, đi sang Việt Nam chúng ta, sang Trung Quốc, sang Hàn Quốc, sang Tây Tạng, sang Nhật Bản, thậm chí bây giờ các cụ sang châu Âu, và đi các thế giới gì, thế giới khác như cõi Tịnh Lưu Ly, cõi Tây Phương Cực Lạc, vân vân, dễ hóa độ hơn. Vì dân Ấn bây giờ 70-80% họ tin theo gì? Tin theo đạo gì? Hindu, tức là Ấn Độ giáo. Còn Phật giáo bây giờ chỉ có 0.7-0.8% thôi, rất là ít. Cho nên các cụ ngày xưa không phát nguyện ở lại thế giới đó chắc cũng có lý các cụ. Vì các cụ thấy gì? Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1.000 năm thì Phật giáo Ấn Độ gì? Bị tận diệt. Mà quả thật như thế. Hồi giáo vào Trung Quốc thế kỷ thứ 10, 11, 12 nó san bằng hết tất cả. Đấy. Bây giờ chỉ còn là thánh tích. Các sư về đó xây chùa để gọi là duy trì thôi, chứ vẫn chưa hoằng được, vẫn chưa hoằng được. Chắc là thôi một vài chục năm nữa, trăm năm nữa chắc là đạo thịnh quay lại đó xem thế nào. Mấy năm nữa thì xin Phật Bồ Tát thầy đạo thịnh quay lại đó xem có làm được gì không, có phải là có vớt vát được gì không ấy. Thôi nhưng mà đến lúc đó thì trước tiên thì cứ làm tốt ở Việt Nam đã. Thầy nói thầy có duyên với Việt Nam mà đặc biệt là có duyên với các Phật tử gì? Các Phật tử nông thôn, cho nên Phật tử thành phố, các Phật tử giàu, các đại gia thì thầy cũng ít duyên. Mặc dù chơi với các bác rất nhiều, nhưng mà không hiểu làm sao đó thì mình không có duyên với các vị ấy nhiều. Chơi thì rất nhiều, kể cả với lãnh đạo cấp cao gần cũng rất nhiều, nhưng chỉ gần là gần thôi. Nhưng mình cũng không có thân thiết đến cái mức gọi là này nọ kia cả, cũng chả nhờ vả cái gì. Chứ còn các Phật tử thì đấy, làm chùa làm chiền rất tần tật đấy, xây 7, 8, 9 ngôi chùa rồi, toàn các Phật tử chúng ta đóng góp, mỗi người phát tâm, mỗi người một đồng một hào thì cứ tích góp lại đấy nhá, chứ có ông đại gia nào đâu. Hôm rồi có một nhóm Phật tử ở dưới Hà Nội đi lên đây lễ bái xì sụp ở trong đại tượng, vừa lễ xong đứng dậy: ôi cái chùa này nó xây dựng thế này ạ, chắc cái chùa này các ông sư trụ trì ở đây á, ông phải quan hệ với các gì, các cấp cao của đảng của nhà nước và các đại gia ở đây thì ông mới làm được thế này chứ. Đây chùa này là chùa, chắc chắn là cái chùa này phải là gì, ăn chia với gì, ăn chia với các lãnh đạo. Ôi dồi ôi, A-di-đà Phật. Phật tử đi lễ đấy, vừa lễ Phật gì sụp ra mà đã nói như thế rồi. Thế thầy cũng bó tay. Đấy. Họ bảo là họ đến là nhìn thấy pho tượng Phật rồi nhìn thấy cái cảnh chùa các thứ, họ bảo là gì? Ông sư ở đây là gì? Là ăn chia với chính quyền, à, ăn chia với các đại gia, cho nên là góp kiểu như góp vốn đấy. Góp vốn xong rồi thì xây chùa lên xong thu hòm công đức xong rồi bắt đầu đi gì? Chia nhau ấy. Cũng khổ thân các bác lãnh đạo từ thị xã Sơn Tây đến thành phố Hà Nội, đã bác nào được cái gì thì chùa Khánh Nguyên đâu. Oan ức cho các bác ấy quá. Mà mình thì cũng ấy gì đâu. Khổ thân. Mà là Phật tử đấy nhá. Phật tử đi lễ đây, mặc áo nâu, mặc áo lam đi lễ, áo dài hẳn hoi đi lễ xì xụp ra mà nói như thế mới đau chứ lại. Không hiểu là các Phật tử học đạo kiểu gì. Mà cũng có thể là các vị đã gặp một vài những vị sư như thế rồi, cho nên nay cứ đến chùa nào mà thấy gì cảnh chùa to đẹp trang nghiêm một tí thì lại bảo là gì? Chùa đó là chùa quốc doanh, chùa đó là chùa sư với gì, với chính quyền, sư với doanh nghiệp là kết nối với nhau xây dựng để kiếm lợi, để làm kinh tế. Khổ thân. Số của tôi chẳng biết thế nào mà nó cứ oan thị màu nhiều thế. Oan thị màu hay oan thị kính? Hả? Thị màu hay thị kính? À, thị kính chứ. Thị màu có oan không? Không, thị màu không oan. Thị kính mới oan. Nếu lúc nãy mà bảo số tôi oan thị màu thế, đúng không, vỗ tay, chắc chắn là vỗ tay ầm ầm với nhau mà xem. May tôi không hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy thì nhiều người là gì? Là cũng vỗ tay theo. Chúng ta học Phật mà chậm lắm. Đầu óc cái nhảy số, cái gì ở ngoài đời thì nhanh, còn nhảy số trong Phật thì sao chậm thế? Đấy, xã hội thế các quý vị. Không phải xã hội mà Phật tử đi lễ hẳn hoi. Áo dài, áo tràng, áo nâu. Mặc áo có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hẳn hoi. Thế mà vừa lễ Phật lễ tổ xong ra lại đi nói chuyện với nhau thế rồi, khổ thân. Chắc mà họ cũng chưa đến đây bao giờ, chắc đến đây lần đầu thôi. Chứ còn đến đây một vài lần mà ngồi tu, mà nghe thầy giảng, mà ngồi tu như thế là hiểu được thầy rồi, thì thầy tin rằng chắc không bao giờ ai lại nói như thế cả. Vì các Phật tử biết thầy rất rõ mà. Đặc biệt là những Phật tử mà thân tín á, năm nào gần Tết chẳng gì, các Phật tử chẳng phải đi gom tiền con, gom tiền cháu để cho thầy mượn tạm để trả tiền công gì, công thợ. Và ra Tết thì tháng riêng có Phật tử đến lễ mới nhặt nhạnh mới bắt đầu đi trả lại cho các Phật tử. Đấy, ai không tin cứ hỏi bà Khang, bà Thanh, bà Trung với các bà Phật tử ở đây, tổ Phật tử bà Nguyệt, rồi các Phật tử thân tín cái chú Thành như thiết đấy, đây chứ đấy, các tổ đạo tràng mà thân thiết đấy. Năm nào gần Tết chẳng phải gom tiền các Phật tử người gửi tiết kiệm, hay là có Phật tử chưa tiêu tới để gom lại mang về cho thầy mượn tạm 2-3 tháng để trả cho thợ người ta. Tết thì người ta làm cả năm, mình chỉ ứng được thôi, có trả hết được đâu. Ví dụ người ta tháng này người ta làm hết 500 triệu thì trả được khoảng 200 triệu thôi, còn 300 triệu nó cứ nợ dần là đến Tết. Gần Tết thì phải trả để cho họ gì, họ ăn Tết, chưa trả được hết thì cũng phải được cho đủ ăn Tết, mỗi người cũng phải, ví dụ họ được một, làm cả năm nay được 100 triệu mới ứng được có 20 triệu, thì còn 80 triệu thì ít nhất phải trả được cho họ đến 30 triệu nữa, là 50 triệu để cho họ ăn gì, ăn Tết. Mà đương nhiên một cái số tiền tiền lớn vài tỷ như vậy thì đương nhiên là không có rồi. Càng gần Tết càng bí, cho nên chỉ có một cách duy nhất là các con cháu các Phật tử Tết là buôn bán, về bán hàng, bán họ các thứ. Đặc biệt con cháu của bà Khang đây, các cháu nó có đồng nào Tết là gì? Gom hết cho thầy hết. Có đồng nào, đứa nào có đồng nào gom hết mà các cháu nó biết rồi, nó bảo từ xưa thầy về cái chùa Khai Nguyên này không cần phải nói nữa, từ năm 2003-2004 cho đến bây giờ cứ đến Tết là y rằng là thầy thì thầy cần tiền để trả công thợ. Cho nên là các cháu nó biết là nó hiểu ý rồi, cứ khoảng độ tầm 20-28 Tết là có đồng nào là dồn hết, thậm chí là quanh quanh cái xã Sơn Đông để có những nhà nào bán hàng xén tạp hóa họ cũng dồn cho hết để gửi về để cho thầy mượn để trả công cho các tổ thợ, trả tiền nguyên vật tư vật liệu xây dựng hàng năm. Đấy, cho nên người dân Sơn Đông đấy họ biết mà, họ biết thầy, họ biết cái việc thầy làm, cho nên họ hiểu được cái việc đó. Vì vậy mà họ ai nói thì nói thế nào nhưng họ vẫn gì, đại đa số họ vẫn tin mình một cách tuyệt đối. Kể cả các Phật tử ở trong các đạo tràng mà đến với thầy lâu rồi, hiểu thầy rồi á, đấy như kênh chú Thành, kênh bác Chính vân vân á, đến thầy chục năm hơn chục năm, đến từ khi thầy về ngôi chùa này biết hết mà. Thế thầy có giữ cái gì cho bản thân đâu, thầy phát nguyện không có giữ cái gì, đặc biệt là gì, tiền của không có giữ. Việc các Phật tử cúng tam bảo cúng Phật thì làm việc Phật sự cho các vị thôi. Đấy, nói về Bát Nhã, nói về Tây Phương Cực Lạc, Phật tử hỏi có chống trái nhau không? Không có chống đâu các quý vị. Vì thanh tịnh tâm thì Tây Phương Cực Lạc cũng như Sa Bà thế giới có cũng như không, không cũng như có. Trong Bát Nhã gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Thụ tưởng hành thức diệt phục như thị đó các quý vị. Còn hàng phàm phu chúng ta thì gì? Thấy có sinh có diệt, thấy có sinh thì vui, có tử thì buồn, thấy có tiền thì vui, mất tiền thì khóc, thấy giàu sang vinh hiển thì vui, thấy nghèo cùng khốn khổ thì ghét, vân vân. Đấy là do gì? Tâm phân biệt mà sinh ra. Cho nên Phật mới thuyết gì? Bát Nhã để phủi đi tất cả những cái thấy nghe hay biết của thế chí biện thông của thế gian đấy. Cho nên thôi bao giờ sau này nếu mà có duyên giảng kinh Bát Nhã thì rằng thầy thấy giảng sâu hơn. Câu hỏi này là mất bao nhiêu tâm huyết của thầy vào đây, là mất rất nhiều thời gian của các Phật tử vào đây, nhưng mà nó rất là hay. Hỏi về giáo lý như thế nó rất là hay. Còn hỏi đi hỏi lại mãi cái câu là thầy ơi, gia đình nhà con không hiểu làm sao á, mà ông chồng con nó này thì con rất thương chồng, mà chồng con nó cứ thích đi theo gái. Hoặc là thầy ơi, con cũng rất sống rất là tốt, nhưng mà con của con tại sao nó cứ mê rồi gì bia điện tử cờ bạc, bảo nó không nghe, phải làm thế nào, vân vân. Nghe cái câu hỏi đó giảng đi giảng lại, giảng tái giảng hồi giảng mãi về cúng gì cũng thấy là nhàm. Trong rất nhiều các bài giảng thầy đã giảng về những câu hỏi nó kiểu như thế và tương tự như thế, vấn đề nhân sinh rồi nhưng mà không chịu nghe. Cứ phải là gì, mình đưa câu hỏi lên để thầy giảng cơ thì mới gì, mới vui. Còn thầy câu đấy là thầy giảng cho người khác chứ không phải của nhà mình, không phải của mình. Cái thực tế này thì nó cũng giống như của mình thôi, thì cứ thế mà làm thôi. Y kinh y luật y Phật sở chế, y kinh y giáo y lời thầy giảng mà hành theo thôi. Một lòng một dạ trí tâm trí thành trí kính mà tụng kinh niệm Phật thì nó sẽ qua được thôi, có gì đâu. Đấy, mong rằng các Phật tử chúng ta thì hoan hỷ. Trong này cũng còn khá nhiều câu hỏi ở đây, thôi đây câu hỏi chưa trả lời cất đi, mai trả lời tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.